Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày thứ hai trong ba ngày chúng ta tổ chức đại pháp hội tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng nguyện cầu cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, chư vị chân linh nội ngoại dòng tộc và gia đình chúng ta. Những chân linh nào đã được siêu thoát rồi thì sẽ được tăng phúc. Còn chân linh nào mà chưa được siêu thoát, còn ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì sớm được siêu thoát. Như trong kinh Địa Tạng đã nói, hôm qua chúng ta đọc tụng chúng ta thấy rồi, công đức thù thắng của việc thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng rất là lớn, lớn không thể nghĩ bàn được. Đến như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, nếu mà có bàn nói giải thích về công đức của Bồ Tát Địa Tạng đã trải qua gì, nhiều đời nhiều kiếp cũng không thể hết được. Vì Ngài là một vị đại Bồ Tát đã phát tâm vô thượng Bồ Đề từ vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp về trước rồi. Cho nên cái công đức, trí tuệ, thần thông, nguyện lực của Bồ Tát Địa Tạng là chẳng thể nghĩ bàn được. Vì vậy mà pháp hội mùa Vu Lan Báo Hiếu Phật lịch 2561 dương lịch 2017 năm nay, đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, chùa Văn Lai, chùa Hoàng Tân, chúng ta tập trung ở tại chùa Khai Nguyên này để cùng nhau làm lễ để tri ân những bậc tiền nhân, đặc biệt là lịch đại tổ tiên nội ngoại của dòng họ gia đình chúng ta, cũng như là đem hồi hướng công đức cho ông bà cha mẹ chúng ta. Nếu hiện đời các cụ còn sống thì được bình an, mạnh khỏe, và như trong kinh Địa Tạng nói là được bình an mạnh khỏe cho đến gì, đến lúc chết, tức là đến lúc là mãn báo thân này, sống thì ít bị bệnh khổ. Thậm chí có người mà phúc lớn thì còn không bị bệnh khổ nữa. Không bị bệnh khổ cũng là một cái tốt. Nhưng mà bị bệnh khổ một chút chút ấy, cũng là cái hay đấy. Vì sao? Vì trong luận Đại Bảo Vương Tam Muội Đức Phật nói rồi, lấy bệnh khổ làm gì? Làm thang thuốc hay. Vì sao Đức Phật lại nói như thế? Vì trong kinh Đức Phật nói á, con người ta khi sinh ra ở trên đời này là chúng ta đã gì, bắt đầu vào một cái vòng quay. Một cái vòng quay đó là gì? Đó là vòng quay sinh tử luân hồi, đó là sinh, già, bệnh và chết. Nếu chúng ta từ khi sinh ra cho đến lúc 70-80 tuổi mà chưa bị một trận ốm đau nào á, đem giáo pháp của Đức Phật nói về sinh, già, bệnh, chết, nói về khổ không, vô thường, vô ngã, họ rất là khó tin. Quả thật là như thế, họ rất khó tin. Vì họ bảo tôi từ khi sinh ra chưa mất một viên thuốc cảm nào, cho nên nói về khổ, về bệnh tôi không có tin. Nói về già, về chết, phải chết là hết. Cho nên chúng ta nói về nhân quả, báo ứng, làm thiện được phúc, làm ác thì gặp quả báo xấu, khổ đau á, họ đâu có tin. Họ rất khó để cho họ tin. Họ nói là chết là hết. Cho nên đem giáo pháp của Đức Phật giáo hóa cho những người như vậy rất khó để họ tiếp nhận. Cho nên trong luận Đại Bảo Vương Tam Muội Đức Phật nói, lấy bệnh khổ làm thang thuốc thần diệu, làm thang thuốc hay là như thế. Mỗi khi chúng ta ốm, theo đúng cái quy luật là sinh lão bệnh tử mà trong kinh Đức Phật đã nói, thì chúng ta mới thấy là ông Phật đang nói cũng đúng quá ha. Sinh ra là khổ, già khổ, bây giờ bệnh khổ, khổ thật. Mà không biết cái lúc này, bây giờ mà mình chết mình đi về đâu nhỉ? Đang trong cái lúc mà bệnh khổ như thế này, chết mình đi về đâu? Thần thức mình đi về cõi nào? Có hết hay không? Hình như nghe mọi người nói là không hết thì phải. Mấy hôm trước nghe cái ông hàng xóm hay bà hàng xóm đến chơi thăm rằng thì hôm trước chứng kiến một cái vụ là gì? Vong nhập chẳng hạn. Có người chết hàng mấy chục năm rồi, nhập về bảo là thiếu cái này, thiếu cái nọ, thiếu cái kia, hoặc là đói khát, hoặc là bị quỷ vương ngục tốt nó gì, nó tra khảo, nó đánh đập khổ đau vô cùng, vân vân chẳng hạn. Nghe nói như thế, lúc còn bình thường, còn mạnh khỏe thì không có để ý đâu. Những cái lúc ốm nằm trên giường bệnh ấy, thì nó mới suy nghĩ, mới nghĩ gợi về tương lai hậu vận một chút. Thì lúc đó mới nghĩ rằng cái câu chuyện đó có thật hay sao, vân vân và vân vân. Cho nên đến khi đó nếu mà đem Phật pháp giác ngộ cho họ, nói cho họ thì họ rất dễ tin. Vì thực tế là gì? Họ đang khổ. Họ đang khổ, nói cho họ thì rất dễ tin. Tương tự như vậy, các vị cứ thấy, đây bây giờ tôi lấy một cái ví dụ ở thế gian này. Lúc chúng ta, ngay chúng ta, tất cả chúng ta còn đang ngồi đây, 20 năm trước, 30 năm trước, khi chúng ta còn trẻ, còn khỏe, đang công tác, người thì công tác ở trong các ban bộ ngành của Trung ương, của nhà nước, người thì công tác ở các quận, huyện, thị, người thì công tác ở các doanh nghiệp tư nhân hoặc doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, vân vân chẳng hạn. Lúc đó chúng ta đang trẻ, đang khỏe, đang kiếm ra tiền, và thậm chí kiếm ra rất nhiều tiền. Cho nên nếu bảo chúng ta để thời gian là đi chùa một chút, khó lắm. Bảo thời gian để đi gì, đi tu tập 3 ngày 3 đêm như thế này á, càng là một cái việc khó nữa. Nhưng bây giờ có tuổi một chút rồi, nghỉ hưu rồi, bàn giao lại công việc cho con cho cháu rồi, việc nhà, việc cửa, việc lớn, việc bé cũng phần lớn là giao cho con trai, con gái, con dâu, con rể hết rồi, các cháu chắt hết rồi. Ở nhà đi chơi cờ, các cụ ông thì gì, đi chơi cờ ở góc phố mãi nó cũng chán. Ở quê thì đi buôn dưa lê với các cụ hàng xóm mãi gì cũng nhàm. Một hôm nào đó được bà bạn này giới thiệu và đi vào chùa Khai Nguyên để tu một buổi ấy. Lúc đầu nghe thì cũng thôi, cứ đi xem nó thế nào. Cứ nghe về, nghe các bà ấy khen là đi vào chùa Khai Nguyên tu thích lắm, vân vân chẳng hạn, hay là bất cứ một ngôi chùa nào chẳng hạn, chúng ta đến cũng thích lắm. Trước đây khi còn trẻ còn khỏe thì nghe nói về đạo Phật, chúng ta nghĩ là ôi rồi, đạo Phật cũng khác gì các tôn giáo đâu, khác gì các tôn giáo đâu, mê tín dị đoan. Quả thật như vậy. Các quý vị cứ ngồi đây xem, vài ngàn người chúng ta ngồi đây, chúng ta lại đặc biệt các cụ lớn lớn tuổi ngày xưa mà làm công chức nhà nước hoặc là đi làm các doanh nghiệp vân vân chẳng hạn, chiếm đến 70-80% ngày xưa, đặc biệt là cái năm từ năm 60-65 cho đến năm 85-90. Trước năm 81 thì còn nặng nề nữa. Chúng ta còn nghĩ là Phật giáo, định nghĩa Phật giáo này. Lúc đó chúng ta được đi học, chúng ta định nghĩa Phật giáo này, Phật giáo hay gọi là tôn giáo, như là một liều thuốc phiện, là mê hoặc nhân dân. Ngày đó định nghĩa thế. Chính ông trưởng ban tôn giáo chính phủ ngày xưa chúng tôi đi học ở học viện, ông lên ông chia sẻ thì ông cũng nói như vậy. Ông nói là đấy là cái định nghĩa một thời của chính sách chúng ta, nhưng mà sau này thì sau năm 1981 có sự thay đổi về đường lối, chính sách, quan niệm, tư tưởng về gì, về nhìn nhận về tôn giáo, đặc biệt là về Phật giáo. Cho nên bây giờ chúng ta mới thấy là gì, khẩu hiệu của Phật giáo là đồng hành cùng dân tộc, tốt đạo đẹp đời, vân vân. Bên Thiên Chúa giáo thì họ cũng có những cái khẩu hiệu, những cái hành động sát thực với gì, với quê hương, với đất nước. Các tôn giáo khác như Cao Đài, Hòa Hảo cũng vậy đó. Cho nên chúng ta thấy đấy là cái ý thức hệ, cái nhìn nhận về tôn giáo nó mỗi gì, mỗi thời đại, mỗi thời kỳ nó có cái khác nhau. Chúng ta cứ nhìn lại chính bản thân mình ngày xưa, chúng ta hiểu tôn giáo như thế nào. Nhưng bây giờ khi mà học tư duy, tức là suy nghĩ đó, tư duy tức là suy nghĩ, chúng ta có thời gian rảnh rỗi rồi chúng ta mới đọc kinh Phật, chúng ta mới suy nghĩ vào cuộc sống đời thường, chúng ta mới thấy rằng là tại sao mà ngày xưa mình không thể không bỏ một chút thời gian ra để nghiên cứu tôn giáo, đặc biệt là nghiên cứu thì nghiên cứu Phật giáo hơn. Cho đến bây giờ thì già mất rồi, nghiên cứu thì tất nhiên là cũng chưa muộn, nhưng mà so với cái trí tuệ của chúng ta bây giờ thì nó không được nhạy bén như ngày xưa nữa. Và có hiểu được á thì cũng không thể thực hành được trọn vẹn như khi chúng ta còn trẻ nữa. Đấy, ví dụ như hôm cách đây năm ngoái có một bà cụ ở dưới đường đấy là đường Phạm Văn Đồng này, hay như đường Phạm Văn Đồng thì phải, bên trong đường Phạm Văn Đồng gần cái chỗ đại học điện lực, gọi là đường gì đấy, trên cái trục đường đại học điện lực đấy, à, cái đường gì đấy, có một bà cụ lên nói với thầy rằng bạch thầy, nhà con khổ lắm. Tôi hỏi làm sao mà khổ, thiếu ăn à? Và không, ăn thì không thiếu, nhưng mà nhà con khổ lắm. Hỏi khổ làm sao thì cứ khóc, khóc thút thít mãi thì mới bắt đầu nói được ra cái câu là gì. Bạch thầy, chẳng giấu gì nhà con nghe người ta nói là thầy ở chùa Khai Nguyên là giỏi lắm. Để bà cụ nói như thế, bà thầy chùa Khai Nguyên giỏi lắm, có thể gì cứu chữa được rất nhiều người rồi, đã cứu chữa được rất nhiều người rồi, cho nên con hôm nay con mới ốm dậy thì chưa được khỏe hẳn, nhưng mà con bảo bà bạn là đưa lên. Thế phải đưa lên có việc gì? Cụ cứ kể ra xem. Thế kể vào nhà thằng con trai với đứa con dâu mới sinh được đứa cháu nội mấy tháng, nhưng mà sinh ra thì đi khám bác sĩ bảo là cháu nó thì câm điếc bẩm sinh, không thể nghe được, đương nhiên là cũng gì cũng không thể nói được. Thế tôi mới nghĩ là ca này khó ha. Sinh ra các bác sĩ đều khẳng định 100% là câm điếc bẩm sinh thì mình làm kiểu gì đấy? Mình có phải là bác sĩ đâu, mình là ông thầy tu chỉ biết gõ mõ tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật cốc cốc thôi, chưa học, chưa bao giờ học qua ngành y ngày nào. Thế bây giờ cụ cái ca này thì khó. Ví dụ như bảo cái tự nhiên có cái trường hợp ca mà bảo gì đi đêm đi hôm mà bị vong nhập á, bị quỷ ám á, thì cái này là mình có thể giúp được 10 ca thì cũng được 8-9 ca là gì? Là được khỏi. Nhưng mà cái trường hợp mà sinh ra mà bác sĩ họ đều bảo là công việc bẩm sinh thì mình chịu. Thế tôi bảo là thôi cái này thì tôi chịu, chắc là có Phật thì mới có thể làm được gì thì làm thôi, chứ còn tôi thì chắc là chịu. Thế cụ cứ bảo không, con nghe các người ta nói là thầy giỏi lắm, thầy có thể giúp được tất cả mọi người. Tôi bảo không, tôi không giúp được tất cả mọi người. Thế cụ cứ khóc, cứ thương quá. Tôi bảo là thế bây giờ thế này, có cái quyển kinh Địa Tạng, kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng chúng tôi mới hội tập xong được khoảng một năm nay, các sư đang đọc tụng, đạo tràng các Phật tử cũng đang đọc tụng, cũng có rất nhiều sự nhiệm màu xảy ra, đã xảy ra. Có những người cưới nhau 12, 13 năm không có con, đi đến với đạo tràng, chúng tôi hướng dẫn cho mang kinh Địa Tạng về đọc tụng, thì tự nhiên là sinh con, chả cần mà mất viên thuốc nào, chả cần mất thêm một đồng tiền viện phí nào, tự nhiên sinh con thôi. Tự nhiên là gì? Có mang xong rồi mấy tháng sau, 9-10 tháng sau là vợ sinh con, cả nhà cùng vui cùng sướng. Hoặc có những trường hợp là gì? Điên khùng khùng cởi trần trùng trục đi ở ngoài đường gì 4-5 năm trời rồi, bảo bà mẹ ở nhà tụng kinh Địa Tạng mấy tháng thì tự nhiên nó về gì? Nó cũng khỏi bệnh mà nó về, tắm rửa sạch sẽ rồi cắt tóc cắt tai đi như người bình thường, lại làm việc nhà bình thường được. Có những người nằm liệt giường liệt chiếu, muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong, giống như trong kinh Địa Tạng nói, giòi bọ nó đục đầy ở trong thân, mỗi một ngày nó gì nó ra cái chén uống nước, cái chén uống nước của uống nước trà của miền Bắc mình, cái chén nhỏ nhỏ ấy. Mỗi ngày con cháu là gì trông cụ á, bốc hàng chén cái con giòi á, đục trong thân vẫn thối mà, thối một nửa người mà. Đúng như trong kinh nói là trong cái lúc đang định nghiệp ở quái dương chúng ta này, muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong, muốn chết đi cũng không chết cho. Mà đương nhiên con cháu thì không thể ai đi cúng cho để cho bố mình chết rồi. Mà cầu cúng chữa đi viện thì bệnh viện trả về không thể làm gì được. Đã liệt đến nửa người như vậy, đi viện đến hàng mấy tháng rồi, không thể đỡ thế nào. Châm cứu cả viện, châm cứu trung ương của giáo sư bác sĩ Nguyễn Tài Thu rồi, nổi tiếng về châm cứu, ngành châm cứu Việt Nam rồi, cũng không thuyên chuyển tí nào. Giả về rồi, viện Bạch Mai rồi, viện quân đội giả về hết rồi. Giờ nằm đến đó nó thối hết cả nửa người, nó thối dòi bọ đầy ra. Mà tụng kinh rồi, tụng kinh dược sư rồi 21 ngày rồi, tụng kinh phổ môn rồi, thỉnh cả các chư tăng ni đến nhà để tụng kinh rồi, cũng không được. Thế hỏi tôi bảo thôi thì cứ lập tụng kinh Địa Tạng một tuần xem sao. Thế tụng đến hết ngày thứ ba thứ tư một cái này, tự nhiên cái hơi hôi, cái hơi thối ở trong người ấy, không quản nữa. Mà dòi thì tự nhiên là cứ mỗi ngày nó ra một chén, bốc đi, đem phóng sinh vào gì, vào nhà xí của những người dân nghèo đi. Những nhà dân người giàu thì là gì, nhà xí toàn là nhà vệ sinh, toàn là nhà gì, tự họa. Vào đấy nó không sống được. Thì may mà còn có một số nhà ven sông ấy, người ta nghèo, người ta còn làm cái nhà cầu tiêu như ngày xưa ấy. Đào cái hố xong bắc hai cái que lên, xong cho do vào ấy. Đấy, đem cái con dòi này đến đấy mà thả. Đó. Thế là đến hết ngày thứ bảy thì ông cụ ấy không đau, nên đến giữa ngõ ông cụ ấy cười, ông cụ bảo thôi chào mọi người và cảm ơn mọi người. Và ông dặn dò con cháu xong ra đi nhẹ nhàng, trên môi nở nụ cười, không một chút đau đớn gì cả. Đó. Đây là con rất rất nhiều những cái sự mầu nhiệm do thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà các Phật tử cũng như là thiện nam tín nữ đã thành tựu cái sở nguyện của mình. Thế tôi bảo bà cụ là thôi, thế bây giờ thì cụ cứ về phát nguyện đọc tụng kinh này là 21 ngày hoặc 100 ngày. Nghe tôi nói 100 ngày bà cụ tròn mắt lên, bảo là gì, 100 ngày à thầy? Và 100 ngày. Thế 100 ngày thì dài quá, con yếu mới ốm dậy, cái cụ mới bị tai biến, mới bị tai biến dậy cho nên là gì, còn yếu. Thế thôi mà vậy thì thôi 21 ngày. Nhưng với điều kiện 21 ngày thì cụ phải gì, ăn chay trường. Rồi về bảo á, cả nhà được ăn chay trường là tốt nhất. À, thì 21 ngày thì có kết quả hay không thì biết. Nếu mà do tâm linh, do phúc báo của dòng họ của gia đình nhà mình á, thì có thể cứu được cháu. Mà 21 ngày mà không có gì á, thì chịu chả làm gì được. Thấy cụ cứ khóc, cụ bảo là 21 ngày. Vâng thì con về con cố gắng khuyên mọi người sao thế nào. Thế về thì khuyên thằng con trai nó bảo mẹ ơi, con đang đi làm, con ăn chay như thế chắc con hoa mắt trắng mặt, con không chịu được. Kêu cô con dâu ăn chay cùng thì cô con dâu bảo mẹ ơi, con đang nuôi con, đang cho con bú, con không thể gì ăn chay, không có sữa để cho gì cho con nó ăn. Bảo ông ăn chay, ông cũng bảo thôi bà ăn thì tôi không ăn, tôi yếu lắm, tôi không ăn được đâu. Thế là một mình bà cụ bà ăn tụng đến thì được mấy ngày, đến ngày thứ bảy sang ngày thứ tám. Thế tự nhiên một cái nhân duyên đặc biệt thì tự nhiên là cái hôm mà đang tụng kinh thì cô con dâu bế cháu. May nó không ăn chay, cô con dâu không ăn chay nhưng mà tín tâm. Bà mẹ chồng tụng kinh thì nó bế con lên rồi chẳng ngồi bên cạnh nó lễ từ đầu đến cuối. Thế cũng được, duyệt được 70%. Cũng duyệt 70%. Nó không đọc tụng, nó không ăn chay. Nhưng mà nó lên nó ngồi bên cạnh mẹ chồng để lễ suốt cả cái thời kinh như thế thì cũng được. Thế đến ngày hết ngày thứ bảy sang ngày thứ tám thì tự nhiên là một cái vật gì nó rơi lỏng xoảng, một cái tự nhiên thấy cái đứa con thì nó giật mình một cái. Đứa con nó giật mình một cái, thế là hôm sau mang gọi chồng về để mang đi khám. Các bác sĩ đầu ngành của cái bệnh viện đó trước đây khám đó, thì bảo là phải thì cháu nó câm điếc bẩm sinh như này phải có 2.2 tỷ mới có thể dùng cái tai, cái trợ tai để trợ nghe của Pháp ấy, của châu Âu ấy, để cấy vào đó để sau này lớn lên 10-12 tuổi nó mới có thể nghe và nói được. Nhưng mà cụ bảo như nhà con bây giờ, thầy bảo nhà con có đều là gì, cán bộ công nhân viên chức nhà nước về hưu tháng rồi 5-7 triệu về hưu, bây giờ lấy đâu 2.2 tỷ, nhà thì vẫn ở nhà tập thể ấy. Không có tiền để làm cái điều đó. Thế tôi bảo vậy thì bây giờ chỉ có tụng kinh, cụ về nhất tâm tụng được 7 ngày sang ngày thứ 8 thì xảy ra cái chuyện vi diệu đó. Đem lên khám bác sĩ, các bác sĩ khám cho mấy tuần trước á, đều giật mình vào rồi đấy. Chữa cái gì? Chữa thuốc gì? Làm cái gì? Bố của cháu bé nói rằng không, nhà cháu chả chữa cái gì, chả chữa thuốc gì cả. Có mỗi bà tụng kinh, bà lên chùa Khai Nguyên ở đâu, ở Sơn Tây hay ở đâu gì đấy. Thế là bảo về tụng kinh, bà về tụng kinh thì bây giờ cái sự việc nó xảy ra như thế như thế. Cho nay đem lên khám, bác sĩ bảo, các bác sĩ bảo chưa bao giờ gì, làm mấy chục năm trong ngành mà chưa bao giờ gặp một cái ca nào đặc biệt như thế. Và hôm qua bà cụ lên chống gậy lên nói với tôi rằng mừng quá thầy ạ, quá là mừng luôn. Và bây giờ là hôm lên để thông báo cho thầy biết là cháu của nhà con bây giờ nó nói được rồi thầy ạ. Mà nói được rồi thì đồng nghĩa là nó không nghe, nó có nói được không các quý vị? Có ai không nghe mà nói được không? Không nghe thì làm sao mà nói được, đúng không? Thế bảo nói được thật chưa? Bảo nói được rồi. Nói được gì? Nói được ông, được bà, được bố, được mẹ và gì? Mà mới có 17 tháng thôi. Hôm qua tôi hỏi bao nhiêu tháng? Bảo 17 tháng. 17 tháng mà nói được như thế là được rồi, như một đứa trẻ bình thường rồi. Đó cho nên cái sự mầu nhiệm của việc thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, trong kinh Đức Phật nói là gì? Không thể nào mà lường tính hết được, không thể nào mà có thể, có ai mà có thể diễn tả hết bằng sách vở, giấy bút hay là lời lẽ mà có thể nói hết được. Đấy, bà cụ hôm qua có mặt ở đây không, đứng lên cho mọi người xem nè. Nay có đi không? Có không? Hôm qua thì có lên mà hay là về rồi? Thế chắc cụ còn yếu. Có ông chồng đây không? Ông chồng bà cụ có đây không hay là chưa lên? Đường Hoàng Quốc Việt mà. Nay nghỉ à? Hả? Hôm nay nghỉ à? À mệt chứ nghỉ à? Ừ, bà cụ nhìn mệt lắm, hôm qua nhìn lên nhìn thương lắm. Người bị tai biến vậy, bởi vì tai biến cho nên không được khỏe lắm. Nhưng phải bảo ngày mai, phải bảo bố mẹ cháu bé về ngày nghỉ phải lên mà lễ. Bảo bố mẹ cháu mà lên mà lễ, chỉ có cần lên mà lễ thôi, lên mà lễ. Không có thể mới thấy nói được câu ông bà bố mẹ thì thôi Phật cũng quên luôn, thế thì không biết là nó đi về đâu. Giống như cái trường hợp trong quê nhà thầy ấy, đừng có như thế. Trong quê nhà thầy năm ngoái cũng có một trường hợp như vậy. Có cháu bé nó đang học lớp 12, không biết nó đi trên đường về làm sao ấy, chắc nó bị ma nhập đi xem, hoặc là bị ma tàu nó nhập, tức là bị cái vong, cái người tàu ấy, cái giặc bên tàu ngày xưa sang xâm chiếm đất nước mình, nó bị chết ấy. Nó nhập vào thì kinh lắm, khó lắm. Nó nhập vào nó thì chói bó hết cả chân tay, không đi được. Khi mang ra chùa này, năm ngoái mang ra chùa này, các vị biết không? Hai người khiêng, không thể bước được. Chân tay cứng đờ, nói năng nói thì nó chả biết cái gì cả. Mình khai thị, mình nói cho nó không nghe được cái gì. Thế bắt buộc là tôi phải lên gì? Chỉ ba biến đại bi thập chú và tụng bộ kinh Phổ Môn. Cái trường hợp đặc biệt thì tôi thường hay làm như vậy. Tụng kinh Phổ Môn xong thì hỏi nó chưa nói được. Thế tôi bảo thôi, cứ để kệ nó. Các sư cứ quấn quýt lại đấy thì hỏi tôi bảo thôi kệ nó, cứ bỏ mặc nó đấy, một tí nữa thì nó nói gì nó sẽ nói. Sáng cứ bỏ mặc nó ngồi đấy một mình, mọi người bảo đi ra hết đi, để cho nó một mình đấy. Ở một mình tí nữa xong bắt đầu nó khóc tu tu lại, bắt đầu nó nói hết ra. Thế là xong, tôi bảo ở chùa lấy khoảng độ một tuần hai tuần để cho nó khỏe hẳn đi về. Thế ở mới có được đâu hơn tuần ấy, thì cứ nặng nặng đòi về. Tôi bảo ở khoảng hai tuần cho khỏe hẳn đã thì về. Nhưng nghe khỏi thì ở chùa cho để làm gì nữa? Để làm công quả, để quét chùa, để làm công quả, để trả ơn là gì? Phật Tổ, Phật Bồ Tát là gì? Đã cứu mạng mình, cho nó tăng phúc lên. Sáng tối thì đọc kinh với các sư, với các Phật tử. Còn ban ngày thì đi quét chùa cho nó gì? Có phúc. Tôi bảo ở lại là mục đích là như thế. Nhưng mà xong rồi thì mới có thì khoảng độ tầm 10 ngày, gần 10 ngày, ngày thứ 9, thứ 10 gì đó. Mẹ nhớ con quá, con nhớ nhà quá, thế là hai mẹ con dắt nhau về. Thế tôi bảo về cũng được, nhưng mà về phải mang quyển kinh Địa Tạng về mà gì chịu khó mà đọc tụng. Về thì đọc tụng được đâu dăm bữa nửa tháng, bận công việc quá thì cũng bỏ luôn. Bỏ kinh một cái thì nó lại tiếp tục, nó nhập vào lần thứ hai. Mà nhập vào lần thứ hai nó còn dữ dội hơn, mang ra tôi đuổi tôi không chữa cho nữa. Mà không thể làm được gì nữa, thôi đi về đi. À, đi về. Đấy là cái trường hợp là tái lại. Mà tái lại thì là gì? Rất khó chữa. Cho nên ở đây thì chúng ta phải hiểu rằng á, ở trong cái thế giới tâm linh, chúng ta đừng có nghĩ rằng là không có, đừng có nghĩ rằng chết là hết, không có cái chuyện đó đâu. Chúng ta được chứng kiến tận mắt, mắt thấy tai nghe thì chúng ta mới tin. Nhiều người ở thế gian chúng ta cứ như vậy, mà thậm chí có người tận mắt chứng kiến, mắt thấy tai nghe rồi nhưng vẫn còn gì, còn nghi ngờ. Cho nên hôm nay á, thì chúng tôi qua cái pháp hội tụng kinh Địa Tạng mùa vua Vu Lan Báo Hiếu năm nay, chúng tôi mong rằng chúng qua cái bài giảng ngày hôm nay của chúng tôi, các Phật tử và đặc biệt các vị còn trẻ, thiện nam tín nữ, chúng ta có một cái nhìn là đúng với sự thật của nó. Chúng tôi không bắt các quý vị là phải tin theo lời của chúng tôi, mà các quý vị hãy đi dùng trí tuệ của mình, dùng cái nhãn quan của mình á, để tư duy, tìm hiểu, sau đó đúc kết thành một cái kinh nghiệm, một cái cẩm nang, một cái cuốn từ điển sống cho mình. Khi đó mình sẽ biết được rằng á, lời dạy của Đức Phật về sinh già bệnh chết là có thật hay không, về sau khi chết có sự tái sinh, có sự đầu thai, có sự đi lên và có sự đi ngang và có sự đi xuống hay không. Tái sinh đầu thai đi lên là sao? Tức là Đức Phật nói trong kinh, nói là người mà tưởng nhiều, tình ít, tức là tư tưởng, cái về nói về cái trí tuệ á, cái tư duy á, về chính pháp á, nó nhiều á, hay mình còn gọi là thiện pháp nhiều á, cái tâm thiện nhiều á, không nặng nề về tình ái tham sân si nhiều á, thì thần thức của người đó sẽ đi gì? Đi lên là lên các cõi gì? Lên các cõi trời, cõi Atula, cõi thần tiên, vân vân. Nếu như người đó mà tu theo Phật pháp, giữ gìn các giới cấm của mình, đã giữ như năm giới, Bát Quan Trai giới chẳng hạn, Bồ Tát giới tại gia vân vân chẳng hạn, nếu Phật tử tại gia cũng sẽ giữ gìn các giới cấm mình đã thọ trì và nhất tâm á, niệm Phật A Di Đà cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng hạn, thì cái tưởng mình nhiều thì mình sẽ gì, sau khi mất mình vãng sinh, đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó gọi là tưởng nhiều thì đi lên. Còn tình với tưởng á, mà bằng nhau á, thì đi ngang. Đi ngang tức là sao? Tức là lại tái sinh lại làm người ở kiếp sau. Tình cũng có mà tưởng cũng có. Tình tức là sao? Cái tình cảm gia đình. Đây là gì? Vợ của ta. Đây là con của ta. Đây là cháu của ta. Đây là nhà của ta. Đây là tài sản của ta. Đây là sự nghiệp của ta. Đây là tiếng tăm công danh của ta. Cả đời ta gì? Ta phấn đấu. Những người như thế, họ không làm việc ác lớn ở trong đời, như là sát sinh, hại vật, trộm cắp, giết người, cướp của vân vân chẳng hạn. Họ làm một gì, một công dân tốt, có thể gì, làm một cán bộ tốt, hoặc làm một gì, một chủ doanh nghiệp tốt, làm một công dân tốt, sống rất bình dị trong cuộc sống, hoặc là gì, họ ưa thích làm những việc bố thí cúng dường, làm việc thiện, nhưng mà gì, họ chấp vào là cái đây là tài sản của ta, cả đời ta phấn đấu nên, cho nên ta phải giữ cho mình đến phút chót. Đây là gia đình của ta phải bảo vệ nó, ngôi nhà của ta, ta phải gắn bó với nó, vân vân và vân vân. Cái gì vì đó cũng chấp là của ta. Cho nên sau khi cận tử nghiệp đến, vì đó mệnh hết, xả bỏ thân này, thần thức ra khỏi tấm thân này, qua tuần thất đầu tiên không đi đầu thai được, không thoát hóa được, qua tuần thất thứ hai, thứ ba cũng không thoát hóa được, thứ tư, thứ năm, thứ sáu không thoát hóa được, đến tuần thất thứ bảy và ngày cuối cùng thứ 40, ngày cuối cùng thứ bảy, tuần thất thứ bảy đó, tức ngày cuối cùng của tuần thất thứ bảy, tức là ngày thứ 49 đó, 7749, thì trong Luận Đại Trí Độ, Bồ Tát Long Thọ giải thích kinh Phật nói rằng thần thức bắt buộc phải đi gì, đi đầu thai hoặc là gì, hoặc là ở lại cõi âm, không có thân trung âm nữa. Trong Luận Đại Trí Độ nói con người ta sau khi mất đi á, hơi thở hít vào không thở ra, tức là tim ngừng đập, máu ngừng chảy, trí não cũng gì ngừng hoạt động, mình gọi là chết đó, thực sự chết đó, thì tự nhiên cái a lại ra thức, tức là thần thức của chúng ta ở ngoài đời chúng ta gọi là gì, linh hồn, hay gọi là gì, vong hồn, trong nhà Phật gọi là thần thức. Cái thần thức đó nó ở trên, trong kinh Phật nói và trong Luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ giải thích là nó ở trong một cái dạng ánh sáng, giống như một đứa trẻ con 3-4 tháng tuổi trong bụng mẹ. 3-4 tháng tuổi trong bụng mẹ các vị thấy nó to bằng những nào? Bằng cái cốc này. Có cái bằng cái cốc này, có cái nhỏ hơn, có cái to hơn chút xíu. Đó. Ở trong một cái dạng ánh sáng như vậy, nó thoát ra. Thoát ra qua gì? Qua 6 đường. Qua 6 đường. Cái dạng ánh sáng đó mình không dùng vào mắt thường mà thấy được, mà chỉ có gì, thiên nhãn thông và con mắt pháp của chư Phật Bồ Tát Hiền Thánh Tăng mới thấy được thôi, và chư thiên mới thấy được thôi. Quỷ thần như các vị đại quỷ thần có thần lực cũng thấy được ở trong một cái gì, quang minh, tức là một luồng ánh sáng nho nhỏ khoảng bằng đứa trẻ 4-5 tháng tuổi trong bụng mẹ, tức là khoảng bằng cái cốc uống nước mà tôi vừa dơ lên, hoặc to hơn một chút, có cái thì nhỏ hơn một chút, tùy theo cái phúc báo và cái nghiệp cảm của người đó. Luận Đại Trí Độ nói là mà người mà kém phúc á, tình nhiều tưởng ít á, tức là gì, phúc quá kém lại tạo nhiều việc ác á, thì cái trung ấm thân đó, cái luồng ánh sáng đó là gì, nó ra nơi lòng hai bàn chân. Con trai á, thì ra nơi lòng bàn chân gì, chân trái, mà con phải á, thì cái hơi ấm đó cuối cùng nó ra nơi lòng bàn chân phải, đấy là con gái. Thì cái trường hợp đó trong Luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ giải thích rằng người đó sẽ đi vào con đường cực xấu, đó là đọa địa ngục. Và hơi ấm nó đi, còn cái ta đi ra con đường thứ hai, đó là ra nơi gì, hai đầu gối, các nơi lạnh hết, từ đầu sờ xuống mà lạnh hết, từ chân lạnh hết, hai nơi ở đầu gối là gì, ấm sau cùng, đó chính là trung ấm thân đã ra nơi đó, vừa ra nơi đó, các nơi lạnh hết chỉ còn duy nhất chỗ đó ấm, trung ấm thân sẽ ra nơi đó. Mà Luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ giải thích ra ở nơi đó thì người đó sẽ đọa vào con đường gì, quỷ đói, tức là con đường ngạ quỷ đó, lạnh từ dưới lạnh lên, lạnh từ trên lạnh xuống, ấm ở nơi gì, nơi hai bên hông eo lưng của mình đó, bên hông của mình tới bên mông của mình đó, khu vực đó người đó sẽ đọa vào con đường súc sinh. Nói đến như vậy các vị có khi không tin, có những vị mới đến chùa lần đầu không tin, làm gì có chuyện đang làm người lại làm súc sinh. Có đây các quý vị, các quý vị về đọc câu chuyện của ngài viết ra quyển ngài Từ Vân Pháp Sư, ngài Từ Vân Pháp Sư ngài soạn ra cái quyển Lương Hoàng Sám á, hoặc Từ Bi Thủy Sám á, đó, ngài là một vị pháp sư đã chứng được gì, ngũ nhãn lục thông, có thần thông, nhìn thấy gì, tất cả các sự vật hiện tượng ở dưới quái âm, ở trong thế giới vô hình mà chúng ta nhìn thấy được. Ngày xưa vua Lương Vũ Đế rất là kính trọng hòa thượng, rất kính trọng pháp sư. Và cái quyền gì Từ Bi Thủy Sám của ngài chính là làm ra để tế độ cho gì, cho hoàng hậu của Lương Vũ Đế đó. Cho vợ của Lương Vũ Đế đó. Vợ Lương Vũ Đế mất, sau khi mất đó, về báo mộng cho chồng mình là vua Lương Vũ Đế là gì, thiếp khổ lắm, thiếp ở dưới gì suốt ngày bị Ngưu Đầu Ngục Tốt Tra Khảo đánh đập thôi, nay gì may mà nghe thấy cái tiếng chuông chuông chùa ở trong hoàng cung cái lúc thỉnh nhá, mới gì mới được nghỉ ngơi, mới thoát được lên đây, liền là về gì để báo cho gì, cho hoàng thượng biết, xin là hoàng thượng là gì, vì thiếp mà cứu độ, vì thiếp mà thỉnh pháp sư để cứu giúp cho. Nhờ cái nhân duyên đó cho nên á, ngài Chí Công mới soạn ra cái bộ Từ Bi Thủy Sám á, cái bộ Lương Hoàng, cái bộ Thủy Sám đó để siêu độ cho vợ vua Lương Vũ Đế. Và sau khi siêu độ xong, để minh chứng lại cái sự siêu độ đó có thật hay không, ngài Từ Vân pháp sư đó cho múc một cái gì, cái chậu nước lên. Ngày xưa thì chưa có phim, chưa có máy quay phim 3D như thế này đâu. Hơn 1000 năm trước rồi đã có đâu, chưa có máy quay phim. Cho nên ngài bảo múc một cái chậu nước lên. Khi làm lễ cầu siêu á, thì vua Lương Vũ Đế cứ nhìn vào cái chậu nước đó thì sẽ biết được gì, vợ của mình đang chịu cái khổ báo ở trong địa ngục như thế nào. Và sau khi được cầu siêu xong á, thì vợ của ông ấy được siêu thoát ra sao. Ông ấy nhìn vào trong chậu nước, ông thấy hết, như là mình quay phim ngày hôm nay vậy các quý vị. Hơn 1000 năm sau, chúng ta khoa học phát triển, nghiên cứu ra gì, các loại máy quay ghi hình như hôm nay chúng ta nhìn thấy. Cho nên là những Phật tử ở xa họ không về đây, nhưng mà tận bên Mỹ, bên Pháp, bên Úc, họ qua cái truyền hình trực tuyến của nhà chùa, họ nghe được thầy giảng, nhìn thấy đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh của chúng ta ở dưới kia. Các Phật tử ngồi dưới đừng có nghĩ rằng không ai nhìn thấy mình nhé. Phát trực tuyến đó, ở tận gì, châu Âu, ở tận châu Mỹ, châu Úc, châu Phi, họ nhìn thấy các quý vị đó. Ở bên đó bây giờ đã có rất nhiều các Phật tử, họ thì họ đang nghe giảng bộ kinh Địa Tạng và theo dõi pháp hội chúng ta, đặc biệt là ở Mỹ, ở Úc, ở châu Âu. Nhìn trên cái bản đồ mà các Phật tử ở châu Âu họ theo dõi cái kênh trực tuyến và cái trang web của chùa chúng ta nhiều lắm. Ở Mỹ họ theo dõi từ sau Việt Nam chúng ta thôi, qua cái kênh của cái kênh trang web chùa Tản Viên của chúng ta hả. Nói cho nên á, bây giờ chúng ta mượn khoa học để truyền tải giáo lý của Đức Phật đi khắp bốn phương, còn ngày xưa thì không có cái đó. Cho nên á, ngài Chí Công Hòa Thượng hay còn gọi là Từ Vân Sám Chủ á, các vị mà hay đi Trường Hạ hay theo Trường Hạ hỏi gì vào ngày trai họ tụng gì sám nguyện á, lấy cái quyển sám nguyện đó thì gọi là ngài Từ Vân, lấy cái tên pháp hiệu hiệu của cái người soạn cái bộ sách đó là ngài Từ Vân Sám Chủ, chính là ngài Chí Công Hòa Thượng ở thời nhà Lương bên Trung Quốc đó, vô Lương Vũ Đế đó, cùng thời với tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa truyền đạo đó. Nhưng mà tổ Bồ Đề Đạt Ma do truyền cái giáo pháp là trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật, cho nên Lương Vũ Đế không hiểu được, vì vậy mà thì nghe pháp để hiểu thì tôn ngài Chí Công Hòa Thượng là quốc sư. Chí Công Hòa Thượng ở ngày đó thì từ cái đợt mà cầu siêu cho vợ Lương Vũ Đế xong á, thì ngài nổi tiếng ở trong đất nước, từ vua chúa quan lại cho đến những người dân thường dân nghèo, ai ai cũng gì cũng muốn là ngài, có người mất muốn ngài đến là gì, đến cầu siêu cho, hoặc là muốn là gì các đệ tử của ngài đến cầu siêu cho. Mình nói nôm na như ở xã hội bây giờ nói là gì, thành cái thương hiệu của ngài á, như kiểu như thành thương hiệu ở ngoài xã hội, gọi là có thương hiệu thì mới có thể bán hàng được vân vân. Nhưng ở trong đạo thì mình không thể nói như thế được, đây nói vui thôi, tức là cái gì, cái uy đức của ngài, cái uy tín của ngài đã vang khắp gì khắp đất nước rồi, đến vua còn gì còn tin, huống chi là gì tể tướng quan lại đầu triều còn tin, huống chi là người dân chúng ta. Cho nên dân tình cũng vậy, nhà có gì có người mất, mới có người mất thường là cũng đi đến thỉnh ngài đến để tụng kinh siêu độ cho nên ngài rất bận rộn. hết ngày này qua gì qua năm khác, thường là phải đi phục vụ nhân dân, phục vụ gì tầng lớp vua chúa quan lại. Từ cái đầu tiên là gì? Là đi tụng kinh cho người chết, xong dần dần gì vua Lương Vũ Đế gả công chúa cho gì, cho một vị Trạng Nguyên, gả công chúa cho vị Trạng Nguyên thì lại muốn nhờ cái gì, cái phúc, cái đức của gì? Của ngài pháp sư á, đứng lên để làm lễ chúc phúc cho gì, cho công chúa và cho con rể của mình. Từ đó là người dân họ cũng học theo họ, rồi cũng có cái ngày mà những Phật tử thuần thành của chùa họ cũng thỉnh ngài đến để làm lễ chúc phúc cho gì, cho các con cái trong gia đình. Một hôm ở dưới chân núi, cái ngôi chùa mà ngày xưa ngài mới xuất gia thì cái bà cụ đó ngày xưa cũng là một Phật tử thuần thành, thường hay lên chùa. Bây giờ thì ngài làm quốc sư rồi thì là thường ngài ở cái chùa gần chùa trong cung, nhưng mà ngài vẫn nhớ, thỉnh thoảng vẫn hay về cái ngôi chùa mà ngài mới xuất gia ở trên núi ngày xưa. Dưới chân núi là có bà cụ Phật tử thuần thành. Ngày xưa bà cụ cũng thường, thầy ấy mới đi tu thì làm chú tiểu mà, thì ngày xưa thì kiểu nó đói thì bà cụ thường thường là lên chùa thì cứ hay mang cái củ khoai, củ sắn, hay là mang cái quả ổi, quả bưởi, quả mít vân vân chẳng hạn, mùa nào quả ấy thì cứ mang lên thì cúng dường chư tăng. Thì ngoài ra thì thấy cái sư chú ấy rất là đáng yêu, là ngoan, cho nên thường hay giấu một tí để cúng. Ngày xưa thì làm tiểu, ngày xưa nó khổ mà nó đói lắm các vị ạ, không như làm tiểu bây giờ đâu, không như tiểu bây giờ đâu. Tiểu bây giờ thì nó chén tẹt ga từ sáng trưa chiều tối luôn, muốn chén nào nó xuống bếp nó chén. Tiểu ngày xưa đến giờ ăn mới được ăn, mà ngày ăn có một bữa, mà lại còn phải gì, đi cuốc nữa, đi trồng ngô, trồng khoai, trồng sắn, trồng lúa nữa, đi chăn trâu chăn bò nữa. Tiểu ngày xưa như thế đấy các vị. Cho nên là bà cụ ấy thì là một Phật tử thuần thành của chùa, không chỉ kính mình thầy trụ trì mà còn rất là kính trọng cái chú tiểu, thấy là ngoan mà lại rất là tinh tiến tu hành, cho nên thỉnh thoảng lại lên là giấm dúi cho một số cái đồ ăn đấy, thì thôi chú đi ra đằng sau chùa mà ăn như thế nào đó, đói khổ lắm. Thế cho nên từ cái chỗ tình cảm đó, thế bà cụ thì cái lúc chết á thì không đủ duyên để thỉnh ngài, vì lúc đó ngài đang dự một cái pháp hội lớn, hoằng pháp lớn, không thể đủ duyên để thỉnh được. Và 18 năm sau khi bà cụ chết, trước khi bà cụ chết, bà cụ ấy có cái ước nguyện là muốn là gia đình đến thỉnh hòa thượng nhưng mà không thỉnh được. Và một cái ước nguyện thứ hai của bà cụ nói rằng có hai ước nguyện, một là muốn là thỉnh hòa thượng để làm lễ siêu độ cho, hai là muốn sau này cái đứa cháu nội của bà cụ lấy vợ thì phải thỉnh hòa thượng được đến để chúc phúc cho. Đấy, bà cụ trước khi chết có hai cái nguyện đó. Các vị biết là do cái nhân duyên đó, cho nên là 18 năm sau khi bà cụ ấy chết, gia đình đi đến hoàng cung để thỉnh bằng được là pháp sư đến để làm lễ chúc phúc cho hai cháu. Thì cái nhân duyên như thế này, pháp sư đến nơi một cái thì bắt đầu thì gia đình cũng bắt đầu, ngày xưa chúng ta cưới thì thường là hay thịt gì nhỉ, ngày xưa cưới vợ gả chồng cho con cho cháu hay thịt gì nhỉ? Thịt lợn. Ngày xưa thịt lợn là gì? Là chủ đạo cho việc cưới. Nhà giàu thì họ thịt bò. Nhưng mà nhà gì? Bình thường, những người dân bình thường thì là thịt lợn. Bây giờ thì nhiều thứ lắm, thịt lợn, thịt gà, thịt chim, thịt cá, tôm, đủ các thứ luôn, bì nhau. Nhưng ngày xưa thì chủ đạo là thịt lợn thôi, đặc biệt là ở các vùng nông thôn. Một con lợn có thể gì? Làm ra rất nhiều món. Kể sơ sơ xem nào. Thịt nướng này, thịt quay này, rồi lòng lợn này, tiết canh này, rồi khủng khiếp chưa? Rồi xương xào này, xương nấu gì? Nấu khoai hầm này. Ôi, cũng một con lợn nhưng mà gì? Mà làm ra thì phải đến 7-8 đĩa, rồi là nem này, chả này, giò này, đúng không? Trên một con lợn. làm ra được tất cả cái một mâm cỗ cưới. Nông thôn ngày xưa mình như thế. Thế cho nên là cái chuyện mà cái gia đình đó cưới đứa cháu thịt lợn là chuyện bình thường thôi. Mời pháp sư đến để chúc phúc cho. Cái con lợn rất là to. Con lợn phải to đến hàng tạ hơn tạ. Về nhà nuôi từ đầu năm cho đến cuối năm, biết là chuẩn bị cưới cháu mà, cho nên gia đình nuôi như vậy. Cưới con cho nên nuôi như vậy. Con lợn to lắm. Bắt con lợn ra nó kêu. Nó kêu, bắt đầu nó kêu thì nó kêu, nhưng mà con lợn nó vừa kêu nó vừa chảy nước mắt ra. Nhưng mà gia đình đâu có biết, người thường ở thế gian chúng ta cứ nghĩ lợn là lợn chứ làm gì có lợn là người. Làm gì lợn là người tái sinh. Lợn là lợn. Con vật chứ, súc sinh. Cho nên mang ra, cả nhà mang ra thì cũng may vừa lúc đó ngài Tử Vân bắt đầu là vừa bước vào gì vào sân, nhìn thấy cái cảnh đó bắt đầu ngài nói là gì, quái, chuyện kỳ quái, tại sao lại có thể xảy ra chuyện từ trước đến nay chưa bao giờ thấy nó xảy ra, mà nay là gì lại thấy nó xảy ra ở đây. Chính cái bà Phật tử mà ngày xưa hay mang gì, hay mang những quả ổi, quả bưởi, quả mít cho gì cho mình. Bà cụ ấy chính là gì, là con lợn mà gia đình đang khiêng ra để chuẩn bị thịt đó. Ngài mới quan sát nhân duyên một chút, nghe ngài nói như vậy á thì người nhà có người thì không tin, có người có mấy cụ già già đầu tóc bạc phơ á, chỉ mặt ngài mà bảo là gì, ông thế này mà bảo là quốc sư, ông đến thì ngày vui của gia đình chúng tôi, ông đến ông sỉ nhục gia đình chúng tôi thế này à, đuổi đi, kêu mấy đứa thanh niên là đuổi đi. Nhưng trong nhà thì may là cũng có gì, có mấy người tin Phật pháp, thế bảo can các cụ thôi các cụ cứ từ từ để cho chúng cháu chúng con là gì, mời hòa thượng vào nhà để hỏi rõ nguyên do xem. Nếu hòa thượng mà không nói được thì khi đó gì mới đuổi hòa thượng đi cũng được, không sao, vì đây là cái di chúc của gì, của bà nội cái cháu bé cưới hôm nay này. Bà có hai di nguyện trước khi mất, đó là gì, trước khi mất là mời hòa thượng đến làm lễ siêu độ cho, nhưng mà gì, vì hòa thượng bận làm đang làm pháp hội ở trong kinh thành không thể mời được, cho nên cái di nguyện thứ hai của bà cụ đó là sau khi cưới cháu nội đích tôn của bà thì làm sao phải mời bằng được hòa thượng về để chúc phúc cho. Đây là di nguyện của bà cụ. Cho nên thì xin các cụ trong họ là cứ hoan hỉ, từ từ chờ cho các con thì mời hòa thượng vào để hỏi xem như thế nào đã. Vì cũng biết là hòa thượng là một bậc cao tăng có thần thông, vua mà tin cơ mà, Lương Vũ Đế còn tin cơ mà, huống chi là người dân thường, thì thôi mời vào. Thế mấy cụ kia cũng nén giận, mặt hầm đi ra đi vào, nhưng mà thôi, nghe các con cháu nói thế thì cũng phải im cho, mời các ông sư vào để hỏi xem thế nào. Vào hỏi thì hòa thượng bảo rằng á, con lợn này này, ta đến không nhanh á thì cả dòng họ, cả gia đình nhà các ngươi là tạo nghiệp rồi, là giết gì, giết bà cụ rồi. Và bà cụ này á chính là bà nội của cái thằng con rể, thằng cháu rể nhà các ông mà đang chuẩn bị cưới ngày hôm nay đó. Mấy ông cụ già ở trong họ mà, vậy thì ông sư ông nói như thế thì ông lấy gì để làm bằng chứng, lấy gì để làm chứng cứ? Thế cụ hòa thượng này bảo ra múc một chậu nước lên đây, ra múc một chậu nước lên thì múc một chậu nước trong, chậu nước to vào, mang đặt để giữa sân cho cả nhà cùng xem. Múc xong một cái bắt đầu là ngài bảo là lấy cho ba nén hương cái châm, ngài khấn khấn một cái, ngài qua cái chậu một cái thì nó hiện lại như một bộ phim. Hiện lại làm sao? Bà ấy, cái bà cụ ấy, khi cái cháu bé, cái đứa cháu nội của bà cụ sinh ra, ngày xưa thì sinh ra thì bà đặc biệt có một cái tình cảm đặc biệt với đứa cháu nội mới sinh ra. Nhưng mới sinh ra được mấy tháng thì bà cụ ấy chết. Cái cháu nội mới sinh mấy tháng bà cụ ấy chết. Trước khi chết á, bà cụ ấy đắm đuối với đứa cháu và nghĩ rằng á, lo cho cháu rằng không biết sau này ai sẽ là người lo cho cháu nội của ta. Và bà cụ cứ lo như vậy, lo lắm, lo đến nỗi sau khi trong khi chết rồi bà còn không nhắm mắt được vì lo gì, lo cho cháu. lo hoài, lo hoài như vậy. Và chúng ta biết không, qua 49 ngày thần thức của bà cụ không đi đầu thai được, cứ luẩn quẩn ở đó. Đến năm đứa gì, đứa cháu nội năm 17 tuổi, thế đến khi đó bà cụ mới gì, luẩn quẩn ở trong nhà mới thấy cái con lợn nó sinh, trong nhà nó sinh. Con lợn của ở gia đình đó nó sinh con, sinh được 7-8 con lợn con đấy. Nhưng bà cụ gì, nhập vào một đoạt thai con lợn út, tức là con lợn cuối cùng á, đoạt thai con lợn cuối cùng và gì, và nhập thai, đoạt thai và bà cụ sinh ra là con lợn cuối cùng. Thì với cái nhân duyên đặc biệt nào đó, thì 6-7 con lợn con á, trước á, lợn anh lợn chị á, thì đều được đem bán hết. Còn con lợn cuối cùng á, nhìn rất là hay ăn trong lớn, gia đình lại có một cái gì tình cảm đặc biệt để lại nuôi. Về sang năm là gì, thằng con trong gia đình nó 18 tuổi rồi, cũng đến tuổi lấy vợ cho nó rồi, cho nên nuôi. Thì đúng là sang năm đến tuổi 18 tuổi là nuôi, đúng một năm hơn năm thì 18 tuổi là lấy cưới vợ cho thằng con đấy. Chúng ta thấy cả dòng họ, cả đám cưới nhìn vào cái chậu nước như là chúng ta nhìn vào cái bộ phim mà cái máy quay này quay xong tí nữa, hoặc là đây bây giờ đang quay ở đây thì tại làm sao mà gì? Ở tận ở dưới nhà khách hay là tận ngoài sân hay là tận ở trên đại tượng cũng gì cũng nhìn thấy thầy giảng được, y như thế vậy các quý vị. Nhưng hơn 1.000 năm trước, ngài Từ Vân đó, ngài dùng cái thần thông của mình múc cái chậu nước lên, bảo người nhà múc chậu nước lên để cho người nhà nhìn. Còn bây giờ chúng ta không nhìn bằng thần thông, chúng ta nhìn bằng gì? Nhìn qua công nghệ, đúng không? Nhìn qua công nghệ khoa học phát triển của thế giới bây giờ, nhìn qua công nghệ. Ngày xưa thì ngài dùng thần thông để cho người nhà nhìn. Sau khi người nhà nhìn hết cái sự tình bà cụ sau khi chết đi, thần thức thoát ra và lởn vởn 17 năm trời chung quanh nhà mình như thế nào, khi đoạt thai con lợn ở trong nhà sinh một năm trước như thế nào và lớn lên ra sao, không còn ai là không thể tin được nữa. Lúc đấy là mắt thấy tai nghe, không thể không tin được. Đám cưới vẫn diễn ra, nhưng con lợn được thả ra sống cho đến già, mấy năm sau già và chết, làm theo nghi thức chôn như chôn người thật, như chôn bà nội lần thứ hai thật. Đám cưới của đứa con đấy, của đứa cháu của bà cụ vẫn diễn ra, nhưng mà thì không sát sinh nữa. Và sau cái đám cưới đó, cả hai vợ chồng và cả cái gia đình đó đều gì, đều phát nguyện ăn chay trường và đều gì tụng kinh niệm Phật, làm cư sĩ Phật tử tại gia vậy đó. Chúng ta thấy câu chuyện này được đọc, được kể ở trong Cao Tăng Dị Chuyện đó. Và một số các gì, các sách của Phật giáo của Trung Quốc cũng ghi lại. Các vị về nghe lại cái kinh Địa Tạng của Hòa Thượng Tuyên Hóa Giảng cũng có kể câu chuyện này đó. Ngày xưa chúng tôi đi học thì cũng đọc vài lần cái câu chuyện này. Đấy là những câu chuyện gì? Tái sinh từ con người trở thành con gì? Con heo. Do tình nhiều quá, ái nhiều quá, cho nên bây giờ chúng ta nếu mà không muốn làm heo ở đời sau á, thì làm sao cho tưởng nó nhiều lên, đừng có để tình để ái nó gì, nó nhiều nhiều quá, kiếp sau làm heo. Rồi nữa, lại còn một cái câu chuyện nữa, kiếp trước làm gì? Làm con lừa, nhưng kiếp sau lại làm gì? Làm chồng. Đó. Cũng ở trong kinh Địa Tạng, Hòa Thượng Tuyên Hóa kể câu chuyện đó. Ở bên Trung Quốc ngày xưa có một cái câu chuyện, có một cái cô Phật tử. Cũng ở cái thời vua Lương Vũ Đế đó, cũng gặp ngài Từ Vân đó, ngài Từ Vân sám chủ đó. Có một cái cô bà Phật tử, bà ấy đến bà gặp Hòa Thượng, bà kêu là gì, bạch Hòa Thượng, con không biết là con bị tội tình gì, ăn ở đời trước ra làm sao, còn đời này thì con gì, con rất là nhẫn nhịn, sống đúng theo cái quy củ nề nếp của gì, xuất gia tòng phu theo nhà chồng, con chưa có bao giờ có một cái thất lễ gì với bố mẹ chồng hay với gì, với chồng con. Nhưng con không hiểu tại sao mà gì, chồng con cứ đánh con suốt ngày,
Mỗi một ngày vài trận đánh, vô cớ cũng đánh, không cần phải có cớ gì cả, tự nhiên là ông ấy đánh con thôi. Con không hiểu làm sao. Say rượu ông đánh thì bảo là lấy cớ là say rượu, nhưng mà không say rượu ông cũng đánh. Có nghĩa là nhìn thấy con là ông gì ông muốn đánh rồi. Mà một ngày con phải vài trận như thế, mà con cũng chẳng than vãn gì, nhưng con thấy khổ quá. Xin là hòa thượng là chỉ cho con vì cái nhân gì mà lại sao mà con suốt ngày bị chồng đánh như vậy. Cái hòa thượng bảo á, đều có nhân cả đấy. Đời trước bà vốn là gì, là con của một ông điền chủ, tức là một ông con của một người ông nhà giàu á, thì nhà có một con lừa. Cái con lừa đó là sống với gia đình là từ bé cho đến khi nó chết. Con lừa đó thường là đi thổ hàng cho gì, cho gia đình. Lúc đó gì, con chính là gì, con trai của cái ông điền chủ đó. Và thường là hay gì, dắt con lừa đi thổ hàng. Và mỗi khi con lừa nó mệt, nó đi chậm, hoặc là gì, nó đi nhanh quá thì gì, con cũng đánh nó. Nó đi chậm quá con cũng đánh nó. Và con lừa đó nó cũng không có kêu ca gì cả, nhưng mà nói gì, trong lòng của nó rất là hận. Nó không có kêu ca và nói gì, nó nguyện là sẽ gì, có cơ hội nó sẽ trả thù. Đã, con lừa nó nguyện như vậy. Và do nó có công đi thì đi thổ hàng, và thì nó cũng có một chút cái công đức nữa, đi thổ hàng như vậy. Và thổ hàng thì cũng có những ông điền chủ đó thỉnh thoảng cũng hay gì, cũng hay đến chùa để cúng chùa. Mà ngày kia đi chùa thì cúng chùa thì thường hay cúng gạo hay thổ gì. Khi mà nhà chùa xây dựng ở trên núi thì con lừa đó cũng đi chở gì ạ, chở gạch, chở vôi, chở cát lên để xây chùa cúng Phật. Cho nên do có cái công đức đó, cho nên con lừa đó sau khi hết xả bỏ thân lừa, nó được sinh làm gì, làm người. Làm người nó là thành con trai. Còn cái thằng con trai của ông điền chủ đó cũng có công đức, hay cùng với con lừa đi chở gạch chở ngói lên chùa để làm công quả. Nhưng mà do gì, cái hay đánh cái con lừa đó một cách vô cớ, cho nên đến đời sau biến thành gì, lại trở thành gì, con gái. Và do cái nhân duyên của con lừa với cái đứa con gái đó, con lừa kiếp trước và đứa con trai kiếp trước, kiếp sau thì con lừa làm thằng con trai, còn đứa con trai của ông điền chủ thì kiếp sau làm con gái. Và hai người gì, có một cái duyên đặc biệt nào đó, lại lấy nhau. Lấy nhau có nghĩa thành gì ạ, thành vợ thành chồng, sống chung một nhà. Lúc mới cưới về thì nó cũng yêu lắm, nó cũng thương lắm. Nhưng có một hai đứa con, và tự nhiên một cái là gì, nó cứ nhìn thấy nó đánh thôi, ngày nào nó cũng đánh, khổ quá không chịu được. Đến gặp gì, gặp ngài Từ Vân. Bây giờ gặp ngài rồi ấy, thì ngài mới nói về gì, kể ra cái câu chuyện đó. Ngài nói ra đấy thì bắt đầu ngài mới đưa cho một cái chổi phất trần làm bằng lông đuôi ngựa. Cái chổi phất trần tức là cái chổi phất trần mà chúng ta thấy các hòa thượng của bên Trung Quốc và các đạo sĩ của Trung Quốc ngày xưa họ ấy dùng cái phất trần đó, chúng ta thấy không? Xem cái phim cổ của Trung Quốc chúng ta thấy các đạo sĩ mới cầm cái chổi phất trần đó, cái cây phất trần đó, có biết chưa? Có ai thấy không? Thấy biết rồi đúng không? Đấy, cái đấy thì họ làm bằng gì? Làm bằng lông đuôi của con ngựa. À, lông đuôi con ngựa. Và làm bằng lông đuôi con ngựa thì có nghĩa là làm cái chổi đó nó có gì, có mỗi cái, nó có đến hàng nghìn cái gì ạ? Cái sợi gì? Cái sợi lông đuôi của con ngựa. Đấy thì ngài Từ Vân sám chủ, hay còn gọi là ngài Từ Vân sám chủ đó, ngài mới đưa cho, mới bảo là về á, con đưa cái, con để một cái này vào cái chỗ nào mà con giấu hết cái đồ đạc trong nhà đi, dao rồi gậy rồi que rồi roi giếc mà chồng con hay đánh con á, con giấu hết đi, con để nguyên một cái này ở cái bàn, ở cái đầu giường, mà gần đầu giường con ngủ á, chồng con ngủ á. Thế thì cho ông ấy đánh. Ông ấy đánh con 1, 2, 3 cái là gì? Thế là hết nợ đấy. À. Còn bây giờ thì cái bà kia bà làm y như lời của ngài Từ Vân dạy. Bắt đầu là về thì hôm đó ông ấy đi uống rượu về khật khừ, từ ngoài ngõ ông ấy chửi rồi. Bắt đầu đi vào mà cái ông khật khừ, ông vào bắt đầu là ông không nói không rằng thì bắt đầu là ông gì, ông tìm que tìm gậy để ông đánh bàn cho mọi khi, nhưng tìm mãi chẳng thấy que nào. Ông chạy vào thì ông tát cho mấy cái bà tai rồi, nhưng mà ông tát thì ông thấy đau tay. Ông mới ngó thấy cái chổi phất trần ở trên đầu giường ấy, ông vớ cái chổi phất trần ông quất bà ấy mấy cái. Nhưng mọi khi đánh thì bà này chạy, hoặc bà này kêu, hoặc bà này khóc. Tuy không là gì, không đánh lại chồng, nhưng mà gì, khóc hoặc là bỏ chạy. Nhưng lần này bà cứ đứng im cho cái đánh, bà chắp tay bà niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thế vụt mấy cái như vậy thì ông thấy thì gì, mọi khi quái lạ, mọi khi mình đánh bà ấy thì bà ấy gì, bà bỏ chạy, hoặc bà ấy khóc, bà bu lu ba loa lên. Tuy bà không làm cưỡng đánh lại mình, nhưng bà bu lu ba loa, bà kêu, bà gào ầm ĩ lên. Nhưng nay tại sao bà gì, bà cứ đứng mà niệm Phật. Thế liền ông thôi, ông không đánh nữa, và ông hỏi là gì, tại sao hôm nay tôi đánh bà không chạy, bà không khóc. Thế bảo rằng á, thôi tôi biết rồi, cho nên từ nay trở đi ông đánh tôi gì, tôi không chạy. Mà qua như ông đánh tôi mấy cái như vậy là hết nợ, và tôi với ông bây giờ không còn nợ nhau nữa. Cái ông chồng lúc đó thì đang ngà ngà rượu, nhưng mà thì nghe bà vợ nói lạ quá như vậy, mới hỏi rằng tại sao bà nói như thế. Bảo hôm nay tôi đã quyết đến gặp gì, ngài Từ Vân, và tôi hỏi ngài, ngài kể cái câu nhân duyên của tôi và ông ở đời trước kiếp trước với nhau, và nói là gì, vì sao mà bây giờ ông hay đánh tôi, vì đời trước ông là con lừa, tôi là con của ông điền chủ, tôi đánh ông như thế, cho nên đời này ông đánh tôi như thế. Và bây giờ ngài Từ Vân bảo dạy cho tôi đưa cái chổi đuôi ngựa này, và ông đánh rồi đánh tôi một cái thì có đến hàng nghìn gì, hàng nghìn cái lông đuôi con ngựa đánh vào tôi rồi. Như vậy là gì, ông đánh tôi mấy cái như vậy là mấy nghìn, thậm chí là mấy chục nghìn cái gì, cái roi đánh vào tôi. Như vậy là gì, tôi và ông không còn nợ nhau nữa. Ông chồng nghe nói như vậy và nghĩ rằng gì, từ trước đến nay cũng nghe cái tên của ngài Từ Vân rồi, biết là một vị hòa thượng, là quốc sư của đất nước, vua còn tin rồi, mà nhiều những cái chuyện mầu nhiệm vi diệu cũng nghe kể về ngài rồi, chắc chắn là gì, ngài không nói dối. Cho nên ông ấy nghĩ là, ông bất chợt ông nghĩ, vậy thì đời trước bà ấy đánh mình nhiều như thế, cho nên đời này chẳng trách mà mình cứ nhìn thấy bà là muốn đánh. Bây giờ bà ấy bảo mình trả hết nợ rồi, mà bây giờ mình còn đánh bà ấy tiếp, có nghĩa là mình lại nợ bà ấy, và đến đời sau có khi mình lại tiếp tục là con lừa cho bà ấy đánh. Thôi không đánh nữa, hết nợ. Và gia đình đó từ đó trở đi không bao giờ có tiếng cãi nhau nữa, chứ đừng nói là gì, là có tiếng gì thụp nhau ở trong gì, trong phòng. À, chúng ta thấy không, hiểu được cái gì, cái sự vận hành nhân quả không có sai. Một cái ông chồng thì nát rượu suốt ngày đánh vợ, liền là biết sợ, biết được kiếp trước của mình là con lừa. Do có một chút cái công đức phúc báo là chở gạch chở cát chở vôi lên xây chùa, cho nên nó được gì, được làm người. Nay ta lại gì, lại đi đánh gì, đánh vợ của ta như thế, đến đời sau nữa vợ của ta gì lại làm chồng hoặc được làm người, còn ta lại làm vợ hoặc làm súc vật, thì oan oan tương báo không biết bao giờ dừng. Cho nên ngộ ra cái lý nhân quả, ngộ ra lời của ngài Từ Vân dạy một cái, hai vợ chồng liền phát nguyện quy Tam Bảo và ăn chay tụng kinh niệm Phật, gia đình được gì, êm ấm đoàn viên từ đấy đó các quý vị. Học Phật ở đâu? Học Phật ở đấy đấy. Hiểu ra nhân quả thì chúng ta phải làm theo gì, làm theo lời dạy của Đức Phật trong giáo lý nhân quả đó. Cho nên ở đây chúng ta muốn cầu siêu cho các cụ gia tiên tiền tổ, đây là một việc tốt. Trong kinh Đức Phật nói là việc rất tốt. Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu chính là hạnh Phật. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu năm nay, chúng ta đến chùa này để làm lễ cầu siêu, đó chính là thể hiện cái tâm gì, tâm hiếu của chúng ta đối với ông bà tổ tiên, không chỉ một đời, hai đời, ba đời, năm đời, bảy đời, mà trong kinh Địa Tạng nói là nhiều đời nhiều kiếp. Đấy, tụng kinh Địa Tạng đem công đức hồi hướng đó giải quyết được vấn đề gì, nhiều đời nhiều kiếp, tri ân báo ân siêu độ tổ tiên được nhiều đời nhiều kiếp. Phật nói, chính kim khẩu Đức Phật nói ra, không phải là tôi nói, cũng không phải là một vị hòa thượng nào nói, Không phải là một vị cư sĩ tín đồ Phật tử nào nói, mà do chính kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Cho nên chúng ta thấy rằng cái việc mà đi làm lễ nhân dịp Vu Lan báo hiếu, đó là một cái việc làm gì? Thể hiện cái lòng hiếu thảo của những người con, những người cháu đối với bố mẹ, đối với ông bà, đối với tổ tiên của chúng ta. Thậm chí thì bố mẹ cũng có thể đi làm lễ để siêu độ cho gì? Cho con cái của mình. Chúng ta biết là có những người con mới sinh ra nó đã gì? Đã mất. Hoặc rằng sinh ra sống 5, 7, 10, 20, 30 tuổi nó đã gì? Đã mất. Mà ở ngoài đời chúng ta nói là gì? Kẻ đầu bạc tiến người gì? Người đầu xanh là như thế. Sinh tử nó có gì? Có từ ai đâu? Nó có hẹn trước với ai đâu? Cho nên các tổ ngày xưa mới bảo rằng, các cụ ngày xưa mới nói rằng, đừng có nghĩ rằng gì, 100 tuổi mới thì mới chết. Hãy nhìn ra ngoài nghĩa địa kia có bao nhiêu nấm mồ là ghi tên của những gì? Những người tuổi trẻ kia đấy. Hãy lo mà tu. Muốn thoát khỏi những cái nỗi khổ đó phải lo mà tu. Cho nên cái mùa Vu Lan báo hiếu năm nay, các Phật tử chúng ta về đây để cùng nhau tụng kinh, bái sám, niệm Phật để lấy công đức đó để hồi hướng. Phải đọc kinh nhá. Nếu mà Phật tử nào mà không đọc được kinh thì phải niệm Phật. Không đọc được kinh thì cái lúc niệm Phật phải niệm cho to vào, niệm cho rõ ràng vào, và niệm cho đều nhau vào. Hãy niệm to. Nhưng mà thì hôm qua có Phật tử phản ánh với tôi rằng á, bạch thầy, nay thầy lên thầy giảng thầy phải nói qua qua hộ là gì, hôm qua lúc tụng kinh có một bà cụ ở bên cạnh bà niệm Phật rất là to, mọi người thì cứ đang tụng kinh thì bà cụ cứ Nam Mô A Di Đà Phật, mọi người càng đọc kinh to bao nhiêu thì cụ ấy càng niệm Phật to bấy nhiêu, làm con không đọc được. Mấy Phật tử bên cạnh con cũng không thể đọc được. Xin thầy là hôm nay thông báo hộ là cái lúc mọi người đang tụng kinh, nếu mà người nào mà không đọc được kinh thì niệm Phật nhỏ ở trong gì, ở trong tâm, ở trong gì, trong môi thôi, trong miệng thôi. Người ta đang đọc là gì? Đang đọc là Quang Mục Liên Giờ rằng mẹ con xưa kia khi con sống ở đời bên này thì cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thế thì đến gì? Đọc làm sao được? Chuyện đó hôm qua đã xảy ra. Bên này càng đọc to bao nhiêu thì bên này thì bà cụ càng niệm gì? Càng niệm to bấy nhiêu. Kiểu như hai cái loa phóng thanh châu vào nhau á, cho bà biết tay. Bà chơi tôi à? Tôi chơi lại bà. Đấy. Đó. Thế cho nên hôm nay á, thì tôi thông báo là Phật tử nào mà không đọc được mắt tối, hoặc là có thể có các cụ ngày xưa là không được đi học. Có không? Có các cụ không được đi học cho nên là không gì? Không đọc được mà chỉ phải đọc đánh vần thì mới mà tụng nhanh như thế không tụng được. Thì các cụ thì phát tâm nó ăn thì niệm Phật. Nhưng mà niệm làm sao là niệm ở trong gì? Trong môi mình thôi. Niệm thế này thôi nè. Niệm thế thôi, tức là niệm gì? Niệm thầm đó. Niệm Phật thầm thôi. Thì khi họ tăng ni và Phật tử, thầy với các đạo tràng đang tụng kinh á, thì mình niệm nhỏ ở trong tâm mình thôi, ở trong môi mình thôi. Gọi là niệm thầm. Đừng có niệm to như hôm qua nữa. Rồi cả xóm ở bên cạnh mình họ cầm quyển kinh họ chả đọc được, họ lại gặp quyển kinh lạ, họ không đọc được thì mình tổn phước. Còn cái khi bắt đầu vào niệm Phật á, thầy với tất cả chư tăng ni và đại chúng chúng ta cùng niệm Phật á, thì lúc đó niệm to không được. Thậm chí cụ lên đây cụ gào, cụ cầm mic cụ gào cũng được, không sao. Đấy, nhưng mà đấy là cho gì? Cho nó có cái sự thống nhất. Không có thì ông nói gà, bà nói vịt. Đấy là ông nói gà, bà nói vịt đó. Người thì tụng kinh, người thì niệm Phật, ngồi sát với nhau. Không thể nào mà nhiếp tâm được đâu, mà không thể nào đọc được đâu các quý vị ạ. Người niệm Phật còn có thể niệm được, nhưng mà người tụng kinh thì không thể tụng được đâu. Đó, đấy cũng nói để chúng ta biết như vậy. Hôm qua có người phản ánh như thế. Nay thông báo để các Phật tử chúng ta hoan hỉ. Và chúng ta thấy đi lễ Vu Lan ở đây khác với các chùa khác. Đó là sao? Cái thứ nhất là không có vàng mã, không đốt vàng mã. Nếu chùa chúng ta mà đốt vàng mã thì cả ngày hôm qua, cả chiều ngày hôm qua thì chắc tất cả mọi người trong này bị ngạt khói mất, không chịu được. Vì hôm qua theo nhà bếp nói là gì? Hơn 7.000 suất cơm hết sạch. Lại hơn 200 mâm cơm cúng của các Phật tử, các gia đình cúng vong và thì cũng hết sạch. Thế khoảng bao nhiêu ngàn người? Hơn 7.000 suất cơm đồng nghĩa là hơn 7.000 người rồi. 200 mâm cỗ, hơn 200 mâm cỗ. Mỗi mâm là 6 người. 10 mâm 60 người, 100 mâm là 600 người, 200 mâm là 1.000, 1.200. Như vậy vị chi là hôm qua là khoảng gì? Hơn 8.000 đến 9.000 người. Đấy là còn chưa kể một số Phật tử gần đây là xong là đi về, xong đến chiều lại đến đó. Vài trăm người, gần nghìn người như thế. Pháp hội nào có một số người hoặc là bận việc gia đình, hoặc là không ăn cơm, hoặc ăn chay không quen, họ về ăn xong họ lại mới đến. Đấy, nhà gần gần quanh quanh khu vực thì pháp hội nào có những người như thế. Đó. Các vị biết đó, cứ như các chùa khác, mỗi một Phật tử như vậy đến cúng cho khoảng 10, 15, 20 vong, là 10, 15, 20 bộ quần áo, hoặc là 10, 15, 20 cái nhà lầu, thậm chí có gì, có cụ còn mỗi cụ một cái Mercedes nữa. Đó, chưa hết đâu, ở ngoài Hà Nội á, các vị biết cúng bằng cả cái gì không? Boeing 747, đó, của hãng Việt Nam Airlines, cho mỗi cụ vong gì? Mỗi cụ vong một cái Boeing 747 để các cụ gì đi dạo chơi rồi quay âm cho nó sướng, đi du lịch rồi quay âm cho sướng. Mỗi cụ một cái nhà biệt thự. Bây giờ là họ không cúng cái nhà lầu nhiều tầng như ngày xưa nữa, mà cúng cái nhà biệt thự khoảng 3 tầng, cái biệt thự hạng sang á. Đấy, nhà giàu ở Hà Nội bây giờ, một số chùa bây giờ khá nhiều chùa chứ không có một số chùa, thậm chí cả những ngôi chùa nổi tiếng của Trung ương giáo hội đó, cũng có những cái chuyện đó. Mỗi vong một cái chứ không phải là cúng một cái đâu. Mỗi vong một cái, nhà nào mà có 20 vong thì 20 cái nhà biệt thự như thế, 20 cái Boeing 747 như thế, và 20 cái Mercedes như thế. Các cụ ở dưới thoải mái mà tiêu xài. Còn tiền nó thì chất gì? Chất thành đống. Đô la ông phủ có, tiền Việt Nam ông phủ có, rồi tiền Trung Quốc ông phủ có, vân vân. Rồi Yên Nhật âm phủ có nghĩa là cái đồng tiền nào nổi tiếng trên thế giới á, được lưu hành nổi tiếng á, thì họ đều có cái tiền âm như thế để cúng cho các cụ thế kia. Có nhận được không? Theo các Phật tử có nhận được không? Xin lỗi các Phật tử, có khi các cụ mất khoảng độ gì 20-30 năm rồi á, chưa một lần được lên được cưỡi máy bay, khi còn sống chưa một lần được cưỡi máy bay. Có khi á, ngày đó nhìn thấy máy bay B-52 của Mỹ nó giải thảm Hà Nội ấy, chạy gì? Chạy re kèn ra đúng không? Chạy rẽ khói ra. Mà nghe bao giờ cứ nghe thấy cái tiếng này gì? Cái tiếng ở trong thành phố nghe cái tiếng còi báo động lực. Một cái là gì? Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý. Một cái là bắt đầu là gì? Chui xuống hầm và chạy re kèn ra rồi. Bây giờ thì chưa bao giờ được bước cái chân lên máy bay một lần. 30 năm sau, con cháu hiếu thảo mua cho mỗi cụ một cái Boeing 747. Đấy. Sân chùa thì gì? 24/24 lúc nào cũng khói. Vì gì? Đốt vàng mã quá nhiều mà. Quần áo thì gì? Tôi cứ cho là khoảng độ 30 cụ vong hoặc 20 cụ vong thôi, thì tôi lấy 10 cụ vong thôi. Cứ bình quân mỗi Phật tử là 10 cụ vong thôi. Bên nội bên ngoại tôi cứ cho bình quân đi, nhà nhiều bù nhà ít, 10 cụ vong, 10 bộ quần áo, 10 cái mũ cái nón, 10 đôi dép. Đấy là gì? Tư trang cá nhân nhá. Một bộ quần áo, con trai thì một cái mũ hoặc một cái nón, một đôi dép. Các cụ già già thì thêm một cái gậy ba tong. Rồi cái người làm vàng mã bây giờ nó nhanh lắm, nó tinh lắm. Ấy, nhu cầu cái gì mà nó có ngay các quý vị ạ. Đấy là gì? Đó. Xong rồi, hết chưa? Chưa. Mỗi một cụ một cái biệt thự, một cái Mercedes hoặc là một cái gì, tùy ra con cháu nó thích xe gì thì nó mua xe để cho các cụ. À, mà toàn xe sang thôi, xe đắt tiền thôi. Rồi cái máy bay, nhà nào nghèo không có máy bay thì thì thôi, ít nhất cũng phải cái nhà tầng như vậy, mỗi một vong một cái như thế, chất đầy đó. Một cái đàn lễ. Năm ngoái tôi chứng kiến một ngôi chùa thôi thì cái này nó tế nhị, không được nói tên cái ngôi chùa đó. Các vị biết không? Nhà có 17 vong. Sắm đồ vàng mã các vị biết hết bao nhiêu không? Hết 22 triệu mấy trăm nghìn tiền sắm vàng mã cho 17 cụ vong. 22 triệu mấy trăm nghìn đấy là mới là tiền gì? Tiền sắm đồ hàng mã cho để cho vong thôi. Còn chưa tính là cái tiền gì, tiền đặt lễ, tiền thành tâm, dâng lễ vân vân chẳng hạn. Chắc phải chục hai ba chục triệu nữa. Nhà giàu thế chứ mà. Chém cho một trận cho biết tay. Cho nên các vị thấy ở đây, đến đây á, thầy không cho đốt vàng mã cái kiểu ấy. Và chúng ta thấy các chùa thì thường cúng là gì? Cúng xong đọc sớ EA từ sáng đến trưa, chiều đến tối. Cúng cho khoảng 200 hộ gia đình thôi, mà cả ngày đọc thì đăng nhắn chỉ buổi sáng là xong thôi. Nhưng mà cái soạn lại đọc xong rồi, cái lúc mà cái nhà mà nghe xong rồi thì bắt đầu đi nói gì ạ? Ngồi để nói chuyện, ngồi lâu quá thì đương nhiên phải nói chuyện thôi. Lấy điện thoại ra để nghịch thôi. Mà người chưa đến lượt mình thì cũng lấy cái điện thoại ra để nghịch. Bây giờ đấy, hôm qua tôi nói gì? Sinh tử chẳng niệm, niệm Facebook, niệm mạng xã hội là như thế. Người nào bây giờ cũng gì, thậm chí đến đứa trẻ học lớp 5, lớp 6 cũng cái điện thoại, cũng gì, cũng tí tách ở trên tay. Thậm chí là có những cái đoạn clip mà xem gì, do dùng điện thoại, tai nạn giao thông chết. Mãi cầm điện thoại nó đi, không để ý đường, ô tô nó đâm chết. Có trường hợp là gì? Đi dùng điện thoại đi ngã xuống gì, xuống hồ không biết bơi gì, đêm hôm mà không có ai cứu, chết. Đó, chỉ vì cái điện thoại mà chết. Đặc biệt lớp trẻ bây giờ sống cũng gì điện thoại, ngủ cũng điện thoại, mà thậm chí sau này gì chết cũng điện thoại. Đúng như thế. Cứ để ý mà xem, những cái vong mà trẻ trẻ mà bây giờ chết cúng Vũ Lan ở Hà Nội, bây giờ chắc chắn có đi cái gói điện thoại iPhone một giấy to bằng cái bàn tay cúng đi theo. Làm sao? Có không? Các vị cứ ra xem những cái đám cúng ở ngoài Hà Nội mà xem. Đặc biệt là các vong trẻ trẻ chết sẽ có một cái máy điện thoại hot nhất ở ngoài xã hội, gọi là hot nhất ở thị trường bây giờ, đó là cái iPhone. Đó. Đấy, chúng ta thấy những người làm hàng mã bây giờ họ bắt kịp cái công nghệ thông tin ở ngoài lắm. Họ rất là nhanh trí, xử lý rất là nhanh. Còn thì người ngoài đời chúng ta bây giờ thì cứ bị nó lôi cuốn. Chúng ta do vì sao lại như thế? Do không có trí tuệ vậy. Do không được học Phật vậy. Không hiểu chính pháp của Đức Phật. Cho nên sư thì tham, Phật tử thì không hiểu gì về Phật pháp. Vì sao lại nói sư thì tham, sư trụ trì thì tham, muốn cúng như vậy, chiều Phật tử như vậy để cho họ gì? Họ đến nhà mình, họ đến chùa của mình. Mà họ đến chùa mình đông thì mình mới có gì? Mới có tiền nhiều. Cho nên đấy gọi là sư thì tham. Biết đó nhưng mà gì? Vì lòng tham cho nên cái chùa bên cạnh nó cho Phật tử thì nhảy đồng, chùa bên cạnh nó cho Phật tử là đốt vàng mã cho nên Phật tử đến đông. Chùa của mình mà không cho nhảy đồng, không cho Phật tử đến đốt vàng mã thì gì? Nó chạy đi hết chùa khác. Và mình chơi thổ địa ra không có Phật tử đến thì đương nhiên là không có tiền. Cho nên chùa bên cạnh nó cho làm, nó có tiền, có Phật tử đông, nó có tiền, nó xây dựng được chùa này cảnh nọ, thứ này thứ nọ trong khuôn viên. Chùa của mình cũng phải như thế. Biết đấy, biết là sai, không đúng với chính pháp, nhưng mà vì lòng tham cho nên sư vẫn cứ làm. Cho nên bây giờ chúng ta biết là ở cái tầng lớp trí thức của xã hội, có một số những tầng lớp tri thức xã hội, họ nhìn thấy các sư đi ngoài đường họ coi thường lắm. Thật mà. Chúng tôi đi ngoài đường có những lúc cũng có những người họ nhìn bằng chúng tôi với những cái con mắt gì? Rất là coi thường. Họ coi như là cái bọn ăn bán xã hội. Coi như là gì? Những kẻ mê tín dị đoan. Những kẻ gieo rắc cái sự mê tín dị đoan vào trong gì? Trong đất nước này. Nhưng thực tế đạo Phật là gì? Đạo Phật chúng ta theo như Hòa Thượng Tịnh Không và một số các đại lão hòa thượng có tâm huyết với phòng pháp, các ngài nói gì? Đạo Phật chúng ta vốn không phải là một tôn giáo, Mà đạo Phật chúng ta là một nền gì? Một nền giáo dục. Nó bao trùm tất cả các nền giáo dục ở trên thế gian này, kể cả khoa học. Nhưng bây giờ những một số, không phải một số mà khá nhiều, những tăng ni Phật tử, không chỉ Việt Nam chúng ta mà rất nhiều những tăng ni ở trên thế giới, biết là lời Phật dạy đấy, nhưng mà vì lòng tham cho nên gì? Đi ngược lại với lời Phật dạy. Chiều Phật tử để cho gì? Để cho đạo tràng mình đông, để cho mình có tiền. Đó. Thế chúng ta biết đấy, làm như thế có đúng với ý nghĩa của Đức Phật dạy là làm lễ Vu Lan báo hiếu không? Không. Chắc chắn là không. Trong kinh Vu Lan báo hiếu, Đức Phật dạy về duyên khởi của đại lễ Vu Lan báo hiếu. Đích thực của nó là, đó là cái ngày chuẩn bị đến ngày rằm tháng 7. Tức là cái ngày mà gì, chư tăng làm lễ gì tự tứ sau 3 tháng an cư vào mùa mưa. Ở Ấn Độ thì có 3 mùa, mỗi mùa là 4 tháng. Việt Nam chúng ta có 4 gì? 4 mùa, mỗi mùa 3 tháng. Mùa xuân là có 3 tháng, mùa hạ 3 tháng, mùa thu 3 tháng, mùa đông 3 tháng. Còn Ấn Độ thì có gì? Có mùa xuân, mùa hạ và mùa đông, chứ không có mùa thu. Ấn Độ thì là 3 mùa. Vị chi thì 1 năm 12 tháng. Thì họ là gì? 3 mùa thì họ lại chia thành là gì? 4 tháng là một mùa. Còn Việt Nam chúng ta thì 3 tháng là một mùa. Thì chúng ta có 4 mùa. Ấn Độ thì cái thời, do cái thời tiết đặc biệt của đất nước của họ thì họ chia ra làm 3 mùa, mùa xuân, mùa hạ và mùa đông. Và mùa hạ, chính ở Ấn Độ mùa hạ nó lại là mùa mưa. Chúng ta mùa mưa thì nó là mùa gì nhỉ? Mưa dầm, mưa xuân thì là mùa xuân. Và mùa hạ cũng chính là từ tháng gì? Từ tháng 4 cho đến tháng mấy? Tháng 7 cũng chính là mùa mưa của Việt Nam chúng ta. Mà mùa mưa thì ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế, thì các sư thì thường là, và Đức Phật và Chư Tăng thường là đến giờ ngọ, đầu giờ ngọ thì Đức Phật và Chư Tăng cùng đi ra dân để khất gì? Khất thực. Và vào cái mùa hạ thì ở bên Ấn Độ nó là cái mùa mưa, thì vào mùa mưa thì cỏ, cây hoa lá cũng như các loại côn trùng sinh sôi này nở rất là nhiều. Cho nên Đức Phật thấy là nếu mà để Chư Tăng cứ đi nhiều quá thì sẽ dẫm đạp lên cỏ non và làm dẫm đạp lên các loài gì, trùng loài kiến chết quá nhiều. Người xuất gia thì phải có lòng từ bi, như hôm qua chúng tôi nói đó, là Phật tử thì chúng ta phải cầu nguyện làm sao để cho cái gì, cái nạn sốt xuất huyết ở Việt Nam sớm được tiêu trừ trong 1-2 tuần tới ở đất nước Việt Nam chúng ta, để cho gì, cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, cái thứ nhất là không phải nhọc nhằn để xử lý các vấn đề, là gì, chỉ đạo các ban bộ ngành rồi các cấp là đi phun thuốc trừ côn trùng diệt muỗi nữa. Cái thứ hai quan trọng nhất đối với Phật tử, tăng ni Phật tử chúng ta là người học Phật, đó là gì? Cái thứ nhất là đỡ cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ đỡ phải nhọc nhằn. Cái thứ hai quan trọng nhất đối với chúng ta rồi, khiến cho các loài côn trùng nhỏ bé như loài kiến, loài muỗi, kể cả loài muỗi nó là cái gì? Mình nói là nguyên nhân bệnh sốt xuất huyết đang diễn ra Việt Nam của chúng ta lan truyền nhanh như thế này là do muỗi. Muỗi đốt từ ngày truyền sang người kia, đốt từ người đang bị bệnh đó sang người gì, người mạnh khỏe. Mà đề kháng của người đang mạnh khỏe đó mà yếu thì gì? Bệnh nó thì nó phát và cũng sinh ra bệnh ngay. Đây là theo khoa học, theo y học hiện đại bây giờ nói như thế. Nhưng mà đây á, xin thưa các vị, nó do cả cái cộng nghiệp nữa đấy, do cả cái thời tiết nữa đấy, nhiều yếu tố lắm chứ không phải do mình muỗi đốt đâu các quý vị ạ. Nhưng mà khoa học thì họ không cái gì mà biện chứng được thì họ mới giải thích. Ví dụ như bảo do cộng nghiệp, do cái nghiệp sát mà sinh ra gì, ra bệnh, như trong kinh Phật nói á, sát nghiệp lên cái đỉnh điểm thì nó sinh ra gì, sinh ra các căn bệnh quái ác ở thế gian này. Chúng ta xem bây giờ sát nghiệp đất nước chúng ta lên đỉnh điểm chưa? Tôi chưa biết đỉnh điểm hay chưa, nhưng các quý vị cứ vào lò mổ mỗi một ngày không biết nó mổ gì. Hôm rồi có một Phật tử lên nói rằng có một gia đình quen với một gia đình cũng là Phật tử thờ Phật ở dưới Từ Liêm ấy. Các vị biết một ngày giết bao nhiêu con lợn không? Một ngày giết 500 con lợn. Một cái lò mổ các quý vị, một ngày giết 500 con lợn. Mà cái ông chủ lò mổ thì sáng tối ngày nào cũng tụng kinh. Ông chủ lò mổ thì ngày nào cũng gì, cũng cốc cốc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật ở trên lầu. Nhưng mà một ngày 500 con lợn gì bỏ mạng ngay ở dưới gì, ở ngay cái lò mổ ngay bên cạnh nhà ông ấy ở. Cái đấy người ta gọi là niệm gì, miệng Nam Mô. Bụng thì sao? Không chỉ có một bồ rau găm mà đến mấy bồ rau găm, mà 10 bồ rau găm các quý vị. Một ngày 500 con lợn cơ mà. Thế là một Phật tử đấy bảo tôi rằng lên, cái Phật tử nhà Phật tử hay chơi thân với cái bà vợ của ông ấy, lên hỏi với tôi thầy có cách gì để độ cho ông bà ấy không, để giúp không? Nhà người ta giàu lắm. Nếu mà thầy độ được thì chắc chắn người ta sẽ hộ pháp, sẽ cúng được thầy nhiều lắm. Tôi bảo không, tôi không cần cái tiền đấy. Mang cái tiền đấy đến đây có nghĩa là họ mang cái nợ đến gì, họ trút ở cái chùa Khai Nguyên này cho tôi. Họ trút cái gánh nợ đến đây cho tôi và tôi gì, tôi tiêu cái đồng tiền của họ, có đồng nghĩa là tôi phải gì, tôi phải san bớt cái gì, cái gánh nợ của họ, và Phật cũng phải gì, phải gánh bớt cái gánh nợ của họ. Cho nên nữa bảo là Phật tử bảo là thầy mà độ được cho ông ấy thì ông ấy sẽ hộ pháp được nhiều lắm đấy, nhà giàu lắm, một công ty thì giết mổ nổi tiếng ở Hà Nội này đấy. Thế tôi bảo càng cái đấy tôi càng sợ. Một ngày 500 con lợn lại còn giết cả gà nữa chứ. Đấy, chỉ nói lợn thôi chưa nói gà, giết cả gà nữa. Một cái đại lò mổ. Vậy mà vẫn niệm Phật, vẫn thờ Phật và vẫn niệm Phật. Học Phật như thế, chúng ta nghĩ là có hiểu Phật không? Có hiểu Phật không? Không. Biến Phật thành một cái công cụ để gì? Để che giấu cái việc làm ác của mình. Người học Phật như thế không phải là học Phật. Người tụng kinh như thế không phải là tụng kinh. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không và Đại lão Cố Trưởng lão Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân nói là người mà làm việc ác, việc ác chưa dừng, tụng kinh Phật đã 1000 năm vẫn như là người chưa bao giờ tụng kinh được một lần nào vậy. Vì sao? Vì tụng kinh cả 1000 năm nhưng mà vẫn không dừng các việc ác thì vẫn coi như là chưa học Phật bao giờ, chưa tụng được một quyển kinh nào của Phật vậy. Mà Ngài Tuyên Hóa còn nói thì đó là gì? Ác ma học Phật. Người đó gọi là ác ma học Phật, lấy giáo pháp của Đức Phật đó để tu luyện, để cho gì? Cho cái năng lực, công năng của mình, thần thông của mình càng cao hơn. Và những kẻ như thế tụng kinh Phật để cầu nguyện cho gì? Mình bình an, mình mạnh khỏe, để mỗi một ngày mình gì? Một giết 500 con lợn và không biết bao nhiêu ngàn con gà nữa. Đó, các vị thấy không? Ma ở chỗ đấy đấy. Đấy mới nói một lò mổ thôi, còn rất nhiều lò mổ ở ven ven thủ đô Hà Nội. Rồi rất nhiều những gì? Những người làm nghề sát sinh, mưu sinh, kiếm sống. Tôi nói ngay về nghiệp sát thôi. Tôi không nói là đỉnh điểm, tôi chưa dám nói là đến đỉnh điểm trong thời gian này. Nhưng mà thử hỏi rằng với các quý vị, bao nhiêu triệu người ở đất nước Việt Nam chúng ta này được mấy mươi người ăn chay? Bao nhiêu người ăn chay? Đặc biệt miền Bắc chúng ta người ăn chay rất ít. Trong miền Nam thì họ lại ăn chay nhiều. Không chỉ có đạo Phật ăn chay đâu, mà kể cả Cao Đài Hòa Hảo, kể cả đạo Thiên Chúa ở trong miền Nam mà cũng ăn chay. Những ngày ăn chay một tháng ít nhất là đôi ngày, mùng một ngày rằm á. Tôi nghe các Phật tử và các sư nói ở trong thành phố Hồ Chí Minh, kể cả mấy cái chợ lớn, mùng một ngày rằm ra chợ mua thịt mua cá không có đâu, chỉ có rau thôi. Kể cả những hàng chuyên bán thịt, chuyên bán cá ngày mùng một ngày rằm, họ cũng gì? Họ cũng đi ăn chay. Vì họ sợ nhân quả, họ không có nghề để mưu sinh thôi, không có nghề khác để đổi để mưu sinh được, để kiếm sống, họ làm tạm như vậy. Nhưng mà cái ngày mùng một ngày rằm, cái người bán cá gì cũng nghỉ bán cá và gì cũng mua rau về nhà để ăn chay. Cho nên mùng một ngày rằm để ra chợ để mua được con cá ngon đó rất là hiếm. Cho nên chúng ta ai mà đi thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta thấy một cái con phố có khi nó chỉ cây số thôi, có đến là gì 4-5 quán cơm chay mở ra nhưng vẫn gì, vẫn đông khách. Như ở Việt Nam, Hà Nội chúng ta khoảng độ mấy năm trước là tìm cả một con phố, có khi cả một cái con phố dài còn thậm chí mấy con phố còn không được gì, được một quán cơm chay. Nhưng mà được cái 2-3 năm nay may là gì, Phật tử cũng hiểu, học pháp cũng hiểu nhiều, ăn chay nhiều. Giới trẻ họ chỉ đi chùa mồng một ngày rằm lễ thôi, họ cũng ăn chay nhiều. Và đặc biệt những cái gì, các thương gia hay là những công chức nhà nước bây giờ cũng nhiều người ăn chay. Có thể họ hiểu Phật pháp, hoặc là có thể muốn giữ gì, giữ eo giữ dáng, cho nên gì, họ cũng rủ nhau đi ăn chay, tiếp đãi nhau gì bằng cỗ chay. Vì vậy mà quanh khu vực Hà Nội, quanh khu chùa của Chân Quán Sứ bây giờ có rất nhiều những quán chay mở ra, mà quán nào cũng đông khách. Đây cũng là một cái điểm đáng mừng, hướng thiện cho gì, cho người dân ở khu miền Bắc chúng ta, đặc biệt là thủ đô Hà Nội. Đấy, cho nên tôi nói thì nghiệp, cộng nghiệp của chúng sinh đến cái đỉnh điểm thì nó sẽ sinh ra thì một số những cái căn bệnh quái ác nó lây lan, ngày xưa gọi là dịch, những căn bệnh dịch bây giờ vẫn gọi là dịch. Cho nên hôm nay, hôm qua khơi mào, hôm nay chúng ta thì hướng tới tụng kinh ngày thứ hai và ngày thứ ba là ngày mai, chúng ta hướng tới cái đối tượng đó là những chúng sinh mà bị con người chúng ta giết hại, bức hại, giết hại nó để ăn thịt nó, uống máu nó, gặm xương nó. Chúng ta cầu siêu cho. Hôm nay là chúng ta chú tâm đến, hồi hướng thêm ngoài, hồi hướng cho ông bà tổ tiên, rồi những người có công với đất nước, rồi các vong linh thai nhi, rồi các vong linh tử nạn vân vân đó. Chúng ta hồi hướng thêm. Khi tụng kinh niệm Phật, các Phật tử chúng ta chú tâm hồi hướng thêm, đặc biệt lúc niệm Phật, cầu nguyện Đức Phật A Di Đà và Quán Âm Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng vân vân đồng gia hộ cho gì, những các loài sinh vật như là con heo, con gà, con vịt, con chó, con mèo, con ba ba, con rắn. Đấy, chúng ta thấy người Việt Nam chúng ta con gì cũng ăn hết, tứ linh cũng chén luôn. Tứ linh là con gì các vị biết không? Long, ly, quy. Quy tức là con gì ạ? Con rùa đó, con rùa cũng chén luôn. Tứ linh cũng chén, chén tất. Nếu mà bây giờ ai thấy con rồng lên, con rồng mà nó có hình tướng thật, rồng thì nó chỉ thì không có hình tướng thật, nó ở trong thế giới vô hình, vì nó có thần thông ở trong thế giới vô hình, giống như là ma, giống như quỷ á, giống như chư thiên á, ở trong thế giới vô hình chúng ta không nhìn thấy mắt thường được. Nếu mà con rồng mà chúng ta nhìn thấy mắt thường, tôi nghĩ rằng á, con người Việt Nam của chúng ta sẽ có người dám ăn rồng, ăn cả rồng. Tứ linh là con gì? Con rùa chúng ta ăn rồi mà. Thì bây giờ con rồng á, thì nếu mà bắt được thì cũng ăn nốt, chén tất. Con ly, con phượng nếu mà có thì con người Việt Nam chúng ta cũng chén tất. Con người Việt Nam của chúng ta với con người Trung Quốc á, phàm ăn nhất. Con vật gì mà ăn được chúng ta sẵn sàng ăn hết. Những con vật trung thành với chúng ta như con chó, cả đời nó trung thành với chủ, nhưng chủ cũng gì, khi cần cũng sẵn sàng gì, cắt tiết và ăn nó. Đấy, một số nước ở trên thế giới họ văn minh. Tôi không nói một số nước văn minh giàu có của cải đó, tôi nói ngay gì, đất nước Bhutan, đất nước Ấn Độ, một số những cái con vật nó chơi với người bình thường như này, như con khỉ này, con chim này, không bao giờ người dân bắn và ăn nó. Tới đây đi Ấn Độ, các quý vị sẽ được chứng kiến cái đó. Khỉ nó gì, nó sống chung với con người ở phố này. Ai muốn đi Ấn Độ không? Hình như còn đôi chục suất nữa đấy, ai muốn đi ngay tí nữa xuống đăng ký. Trong ngày hôm nay là hết hạn. Sang ngày mùng 9 tháng 10 âm lịch thì đi, đi cho đến ngày 23 tháng 10 âm lịch thì về. Thầy là người dẫn đoàn đi, ai muốn đi cùng thì đi, nhưng mà chỉ còn có mấy suất nữa thôi. Còn đâu hơn chục suất nữa thôi. Ai nhanh thì được. Nếu chuẩn bị kinh tế đi cũng khá khá đấy. Đi 15 ngày. Đó, ai đi thì còn hơn chục suất nữa, tí nữa xuống đăng ký ngay trong ngày hôm nay để khóa sổ. Xuống phòng thông tin gặp sư cô Anh Nghiêm để đăng ký. Thầy không dám thông báo nhiều, và thông báo nhiều nhiều người muốn đi quá thì không được. Tí nữa thì ai trước thì được thôi. Sư cô sẽ ai trước thì được, chứ không có có thâm tình gì, cái ở đây không có thâm tình gì cả, bởi vì ai cũng nhiều người muốn đi. Đang nói đến đây cho nên lại tiết lộ ra mất rồi, thì phải nói. Đó thì hôm nay chúng ta đi sang bên đấy thì mới thấy những con vật nó sống chung với gì, với con người. Như Việt Nam chúng ta có thấy bây giờ chúng ta lên rừng còn không thấy một con khỉ nào đó, trừ những cái rừng quốc gia như cát tiên hay là cái gì đó mà họ gì, họ bảo vệ miên mật thì mới còn. Các cụ nhà chúng tôi ngày xưa nói là ở trong quê tôi á, khỉ nói gì nó xuống thì nó leo đầy ở trên núi, nó xuống sát nhà dân. Nhưng bây giờ thì thôi, không còn con gì. Con chim bay qua bọn trẻ con nó gì, nó nhập nó giết sạch, chứ đừng nói là ấy nữa cả. Đó, không chỉ trẻ con mà người lớn, lòng tham con người ta, cho nên nghiệp xấu ác như vậy. Huân tập nhiều năm nhiều tháng, cho nên hôm nay và ngày mai các Phật tử trong tăng ni, Phật tử trong đạo tràng ta là thêm một cái trách nhiệm, đó là muốn cho tiêu trừ cái bệnh dịch sốt xuất huyết ở Việt Nam chúng ta thì phải cầu siêu độ cho gì, cho các linh hồn oan hồn của các loài chúng sinh đó được siêu thoát, cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm dẫn dắt cho họ gì được sinh trở lại gì cõi người cõi trời, phúc lớn hơn thì sinh cõi trời, phúc vừa vừa thì sinh cõi người. Bồ Tát Địa Tạng làm điều đó, ngài khai thị được cho các vong linh đó. Họ là vong linh đấy các quý vị. Lúc nãy tôi kể là bà nội kiếp trước của gì lại biến thành con lợn ở đời sau, con lừa này gì lại thành chồng của cô gái cơ mà. Vậy thì những con lợn, con trâu, con bò, con chó, con dê, con gà, con vịt mà bị giết kia, oán khí đằng đằng, nó không đi đầu thai được, tụ tập lại với nhau tạo thành gì oán khí lớn thì sẽ sinh ra những căn bệnh quái ác thôi, dịch bệnh thôi. Cho nên chúng ta siêu độ cho họ, họ được siêu thoát, hoan hỉ siêu thoát đi thì căn bệnh sẽ hết thôi, dịch bệnh sẽ hết thôi. Ở đây có vị nào mà làm về bên ngành y tế trong vòng 2 tuần mà hết bệnh á thì phải bảo bộ trưởng hoặc là bảo mấy cán bộ ở trên bộ y tế đi đến chùa Trấn Quốc để mà lễ. Chùa Trấn Quốc là ngôi chùa xây dựng đầu tiên ở Hà Nội chúng ta mà, được xây dựng vào năm 544 do vua Lý gì nhỉ, Lý gì, Lý Bôn, Lý Bí xây dựng nên năm 544. Cho đấy là ngôi chùa đầu tiên được xây dựng ở kinh thành Thăng Long của chúng ta ngày xưa. Đó. Ngày xưa gọi là đất nước Vạn Xuân, từ năm 544 đến 548, 47, 48, 4 năm thì lại mất nước. Tuy rằng cái ngôi chùa đó ngày xưa là xây ở bên ngoài đê sông Hồng, thế kỷ thứ 16 mới chuyển vào đó, nhưng mà cái ngôi chùa đó được gọi là cái ngôi chùa gì, vừa là ngôi chùa nổi tiếng, vừa là ngôi chùa được xây dựng sớm nhất. Nếu mà trong vòng 2 tuần nữa cái nạn dịch sốt xuất huyết mà hết ấn ở Hà Nội này, đất nước, cả đất nước thì tôi chưa khẳng định, nhưng mà ở Hà Nội chúng ta mà hết thì nên bảo gì, các ông các bà trong Bộ Y tế đến đó mà lễ tạ, và xuống dưới chùa của Đức Pháp Chủ mà lễ tạ, thì không phải lên đây đâu. Chúng ta thì không cần cái việc đó, đến hai cái nơi đó mà lễ tạ đỡ bao nhiêu tiền của cho đất nước. Cái đợi 2 tuần xem có được không. Chúng ta thấy mấy ngày hôm nay Hà Nội vẫn báo mưa, Hà Nội ngày nào cũng báo mưa, nhưng chúng ta có mưa không? Không mưa. Còn ngày mai nữa, nếu có mưa thì mưa cũng ban đêm thôi. Đây là cái sự gia trì thù thắng của chư Phật Bồ Tát. Mưa đâu thì mưa, trong vòng 40 dặm từ chùa Khai Nguyên trở ra gì, xin các vị Thiên Long Bát Bộ và chư vị thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp là để cái đẩy nó ra xa, để cho Phật tử chúng ta đi tu tập. Cho nên Phật Pháp nếu chúng ta nhất tâm thì có thể làm được những điều vi diệu, khoa học không thể giải thích được. Và chúng ta cũng mong rằng đối với cái bệnh sốt xuất huyết đang diễn ra Việt Nam này, chúng ta sẽ làm được cái điều đó. Các vị muốn làm được điều đó thì đều phải nhất tâm để làm điều đó. thì 2 tuần nữa sẽ trả lời được cái sự nhất tâm hay không nhất tâm của chúng ta. Và qua cái bài giảng hôm nay thì chốt lại, chúng tôi mong rằng là các Phật tử chúng ta đi lễ Phật, đặc biệt là đi dự lễ Vu Lan Báo Hiếu, thì chúng ta phải nhớ rằng đừng có nên mang vàng mã đến chùa để đốt một cách phung phí như vậy. Như năm ngoái chúng tôi chứng kiến là hết 22 triệu mấy trăm cho một gia đình có 17 cụ vong. Quá phung phí. Cái tiền đó đem đi làm từ thiện, đem đi cúng dường Tam Bảo, làm chùa tô tượng đúc chuông đó, công đức vô lượng. Đem đi làm từ thiện giúp đời, san sẻ bớt cái gánh nặng đối với Đảng, Nhà nước và dân tộc, thì công đức vô lượng. Mua xong đến cúng bái bái tí đem ra đốt. Đây là một gia đình nhé, chứ còn rất nhiều những gia đình như thế. Cho nên các Phật tử chúng ta là những người học Phật chân chính, chúng ta phải học theo lời dạy của Đức Phật chân chính. Thế nào là dạy chân chính? Vu Lan Báo Hiếu Đức Phật dạy chúng ta là gì? Đem cúng dường chay tăng. Giống như ngày xưa Đức Phật còn tại thế, Bồ Tát Mục Kiền, Tôn giả Mục Kiền Liên, Ngài báo hiếu độ cho bà mẹ của Ngài là bà Thanh Đề bằng cách nào? Đem bán hết tiền tài, gia tài của cải đi. Để làm gì? Để cúng dường chay tăng. Tức là mua đồ ăn thức uống đó để làm cơm, để cúng dường chay tăng. Và gì? Chư tăng nào mà rách y, rách áo thì cúng y, cúng áo. Chư tăng nào mà không có gì, không có kim, có chỉ thì gì? Cúng dường kim chỉ để cho chư tăng gì? Khâu quần áo. Ngày xưa chúng ta là gì? Là ai rách thì thường là phải có. Ngày xưa chúng tôi đi đâu là trong giới luật của chúng tôi đi đâu phải mang kim mang chỉ đi theo. Quần áo có rách thì phải tự gì? Tự khâu, tự vá lấy. Đó, cho nên cúng dường kim chỉ, vải vóc, quần áo, đồ ăn thức uống để cúng dường chư tăng. Đấy là ngày xưa Đức Phật còn tại thế như vậy. Sau khi chư tăng thọ dụng xong, trong 3 tháng an cư mùa mưa từ rằm tháng 4 cho đến rằm tháng 7, đó là tiền an cư, từ rằm tháng 5 đến rằm tháng 8 đó là hậu an cư. Đức Phật trong luật Đức Phật chế định là có mùa an cư có 2 lần, mùa tiền an cư và hậu an cư. Tiền tức là từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7 là hết. Thì cái ngày rằm tháng 7 chính là cái ngày chư tăng gì, sau 3 tháng an cư từ rằm tháng 4 rằm tháng 7, chư tăng làm lễ gì? Làm lễ tự tứ. Ngày mà chư tăng làm lễ tự tứ đó, Đức Phật nói là công đức của gì? 3 tháng tu tập của chư tăng là công đức vô lượng vô biên. Đem cái công đức đó để chú nguyện, để hồi hướng, để siêu độ cho các vong linh đó, thì các vong linh sẽ được siêu thoát, giống như trong kinh Địa Tạng này nói vậy. Đem tâm thiện để hồi hướng thì các vong linh sẽ tiếp nhận được, sẽ sớm được siêu thoát. Cho nên là ngày Mục Kiền Liên cúng dường chay tăng xong, Đức Phật và chư tăng thì đồng đọc một cái bài kinh rất ngắn thôi, bài kinh chúc phúc rất ngắn thôi. Mẹ của Mục Kiền Liên là bà Thanh Đề liền là thoát khỏi kiếp gì? Kiếp khổ trong địa ngục, và được sinh lên cõi trời Đao Lợi, chính là nơi mà thân mẫu của Thái tử Tất Đạt Đa, tức là Đức Phật Thích Ca, là bà gì? Bà Maya đang ở trên đó. Chính là nơi mà Đức Phật thuyết kinh bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Đó, thân mẫu của ngài Mục Kiền Liên sau khi được chư tăng chú nguyện tế độ cho, hồi hướng cho, được sinh lên cõi trời Đao Lợi. Chúng ta thấy đấy. Và trong kinh gì Mục Liên, sao kinh Mục Liên đó, Đức Tôn giả Mục Kiền Liên bạch với Đức Phật là sau khi mẹ của mình được siêu thoát rồi, bạch với Đức Phật rằng vậy thì sau này tăng ni và tín đồ Phật tử ở đời bây giờ và đời sau này có thể làm cái việc đó để hồi hướng cho cha mẹ và người thân đã qua vãng, có được không? Đức Phật nói tốt, rất tốt, làm được. Làm được như vậy thì rất là tốt. Nhưng chúng ta thấy bây giờ có mấy chùa mà các sư làm được đúng pháp như vậy không? Phật tử làm đúng pháp như vậy không? Không. Cúng bái chập chập chen chen, sáng trưa chiều chiều tối cúng bái đọc sớ, thế thôi thì sao? Tiếp linh triệu linh thỉnh Phật quy vong rồi cúng thí thực, thế là hết buổi rồi. Có chùa còn không tụng kinh được nữa, có chùa còn thời gian còn tụng được biến kinh A Di Đà cổng siêu. Nhưng có đại đa số là nhiều chùa là cúng xong là xong, còn không có người tụng kinh nữa. Vì có một sư thôi mà không tụng kinh. Nhưng ở đây chúng tôi dần dần muốn hướng cho chúng ta về với chính pháp của Đức Phật, đó là gì? Đầu tiên là cái vàng mã chúng ta đã cắt được từ lâu rồi. Các Phật tử trong đạo tràng chúng ta gần như 100% không có ai mang vàng mã đến chùa từ mấy năm nay, nhiều năm nay rồi. Vì được nghe giảng, được hiểu chính pháp chúng ta đã bỏ được rồi. Chỉ có nếu có thấy ở trên ban thờ đâu đó một chút nắm tiền vàng, đó là gì? Người Phật tử họ đi quen lễ cái chùa đốt vàng mã họ mang đến chùa chúng ta thôi. Chứ còn những Phật tử thuần thành của chùa Khai Nguyên chúng ta tuyệt nhiên không có đốt vàng mã nữa. Đấy là một cái điểm đáng mừng cho Phật giáo Việt Nam nói chung và chùa Khai Nguyên chúng ta nói riêng. Chúng ta nên phát huy cái điều đó. Cứ đúng chính pháp chúng ta làm thì chắc chắn chư Phật Bồ Tát mười phương thế gia trì thôi, sẽ hộ niệm thôi, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được như nguyện thôi. Đó, cho nên qua đây thì chúng tôi mong rằng là các Phật tử chúng ta không chỉ ở đây, đến đây mà đi bất cứ chùa nào đó chúng ta cũng không nên đốt vàng mã cách phung phí như vậy. Kể cả hôm nay lễ ở gia đình chúng ta vào ngày rằm tháng 7 chúng ta thường thắp hương ở nhà chúng ta, cũng không cần phải mua quần áo tiền vàng mã để đốt cho các cụ tổ tiên. Không có nhận được đâu các vị ạ. Làm sao mà nhận được? Không có cái chuyện nhận được đâu. Đó do cái tình, cái tưởng với nhau mà chúng ta nghĩ là nhận được, nhưng không có chuyện nhận được. Ở dưới quái âm cũng có pháp luật của quái âm. Giống như đất nước chúng ta Việt Nam có pháp luật Việt Nam. Chúng ta có thể tự nhiên mà đem tiền đô la. Đô la là gì? Cả thế giới đều gì? Đều tiêu. Việt Nam chúng ta cũng tiêu tiền đô. Nhưng mà ở trong một cái khuôn khổ nhất định. Chúng ta thấy mà bây giờ có ở nước ngoài, ví dụ Trung Quốc, cái Thái Lan, Lào, Campuchia là nước bên cạnh chúng ta, họ cứ in tiền đô về gì? Họ tuồn vào Việt Nam chúng ta có được không? Các quý vị, có được không? Không, làm gì có chuyện đấy? Không có chuyện đó. Hay là Việt Nam của chúng ta bây giờ chẳng hạn, trong cái lúc kinh tế khó khăn, lạm phát, đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta gì? Làm cái máy in tiền, cứ thế in thoải mái tiền ra để cho dân tiêu có được không các quý vị? Có được không? Vỡ ngay. Vỡ ngay. Chúng ta biết là đất nước quốc gia nào cũng rồi, cũng có các ban bộ ngành để quản lý về tiền tệ. Đất nước Việt Nam chúng ta gì? Cao nhất, quản lý cao nhất, chỉ đạo chung cao nhất đó là gì? Đó là chính phủ. Dưới chính phủ là có cả một cái bộ để tham mưu, đó là bộ gì nhỉ? Bộ Tài chính. Có một vài cái bộ nữa họ chồng chéo với nhau, nhưng bộ Tài chính là cái bộ quản lý về gì? Về tài chính sâu sát nhất, chủ đạo nhất. Dưới bộ Tài chính là có gì nhỉ? Có gì? Có ngành gì? Ngân hàng tài chính. Quản lý ngành ngân hàng tài chính thì có ông gì? Thống đốc ngân hàng. Dưới thống đốc ngân hàng còn có gì? Còn có rất nhiều các ngân hàng. Quản lý như vậy cơ mà các quý vị. Đâu có cái chuyện là gì? Đô la được gì? Được tiêu xả láng hay là được mang vào gì? Cứ in là mang lậu vào đất nước chúng ta được. Hoặc là tiền chúng ta cứ in xả láng để tiêu được. Không có cái chuyện đó. Vỡ trận ngay. Mà vỡ trận kinh tế bây giờ còn nguy hiểm hơn là chiến tranh. Vỡ trận kinh tế thì nó sẽ sinh ra chiến tranh. Đó. Người làm theo kinh nghiệm, làm chính trị họ nói như vậy. Kinh tế mà vỡ thì sẽ sinh ra bất ổn an ninh xã hội. Bất ổn an ninh xã hội sẽ sinh ra gì? Nội chiến. Từ nội chiến có gì là gì? Lại gì? Lại mời các nước khác vào để can thiệp thành gì? Nội chiến, ngoại chiến, nổi da sáo thịt với nhau. Cho nên bây giờ kinh tế nó là cái gì? Một cái việc rất là quan trọng đối với tình hình chính trị an ninh đối với một quốc gia, đối với một đất nước. Thì ở dưới quê âm cũng vậy. Dưới quê âm Đức Phật nói là có 10 vị đại dương vương, gọi là thập điện minh vương, để nhất điện tuần quảng minh vương, để nhị điện sở giang minh vương này, để tam điện tống đế minh vương, để tứ điện ngũ quan minh vương, để ngũ điện diêm la minh vương, để lục điện biến thành minh vương, để thất điện thái sơn minh vương, để bát điện bình chính minh vương, để cửu điện đô thị minh vương, và để thập điện tức là điện thứ 10 là chuyển luân minh vương. 10 ông đại minh vương này cai quản tất cả các việc âm dưới quái gì? Quái địa phủ. Làm gì có cái chuyện mà chúng ta cứ đốt vàng mã tiền vàng giấy tờ ở Boeing rồi nhà lầu xe hơi xuống người thân chúng ta dưới nhận được. Đừng có dại mà làm điều đó. Mất tiền không, mê tín dị đoan, mất tiền không, bị ông thầy ông lừa cho, bị bà đồng bà cốt nó lừa cho, cứ tin. Mà là Phật tử rồi mà còn tin cái điều đó thì gọi là gì? Gọi không phải là đệ tử Phật, tin theo tà đạo. Cho nên á, qua cái buổi Nói chuyện ngày hôm nay tôi mong các Phật tử chúng ta là kể cả không chỉ đến đây, mà đến bất cứ chùa nào chúng ta chỉ thanh bông hoa quả, chúng ta thành tâm chúng ta lễ Phật thôi. Về nhà chúng ta cúng hôm rằm này cũng vậy, có rất nhiều những Phật tử nhắn tin hỏi chúng tôi là bạch thầy, vậy ngày rằm chúng con cúng ở nhà có phải cúng tiền vàng không? Tôi bảo không, cứ thanh bông hoa quả làm một mâm cơm mà gì mà cúng các cụ, ăn thế nào thì cúng đấy. Nếu gia đình chúng ta mà toàn tất cả gia đình mà hoan hỷ đoàn kết hòa hợp được, làm mâm cơm chay cúng các cụ là tốt nhất. Nếu mà gia đình nhé mà còn gì bố mẹ chồng hoặc là chồng chưa hoan hỷ hoặc là vợ chưa hoan hỷ cho cúng chay á, thì chúng ta ra chợ chúng ta mua cái đồ gọi là tam tịnh nhục về nó làm, cố gắng tránh sát sinh ở trong nhà, đừng có giết gà mổ lợn ở trong nhà mà làm cỗ cúng gia tiên trong ngày rằm tháng bảy, hay kể cả ngày giỗ ngày tết chúng ta ra chợ mua đồ làm sẵn. Đức Phật cũng khai cho vào người mới học Phật đó thì có thể dùng tam tịnh nhục, đó là sao? Mắt không thấy con vật nó chết, tai không nghe thấy tiếng nó kêu trước khi nó chết, và chúng ta thì không dặn họ giết trước cho mình. Ví dụ chúng ta thì ngày mai nhà chúng ta là những khách hay là những mai rằm tháng bảy chẳng hạn, chúng ta điện cho cái lò mổ bảo mai nhà tôi thì cần 3 con gà để làm cỗ đấy, khách thì mai thì bác giết bác mổ tôi 3 con gà nhé. Đấy gọi là gì? Là bảo họ giết rồi ra con gà, mặc dù không thấy con gà nó chết, không nghe thấy tiếng nó kêu trước khi chết, nhưng mà gì mình gọi điện bảo họ giết, mua như thế là gì đồng với người giết không có khác. Nhưng mình ra chợ mình gặp họ bán thì con cá đã chết hoặc là gì thịt họ bán sẵn trên mâm rồi, trên bàn rồi, hoặc con gà họ bày họ giết sẵn họ nướng sẵn rồi, mình mua về mình làm một tí xào xáo một tí cho ngon và mình gì mình cúng, đấy gọi là tam tịnh nhục, mắt không thấy tay không nghe và không dặn họ giết trước cho mình để mình ra mình lấy á, thì cái đó Đức Phật khai cho là người mới học Phật. Phương tiện gia đình mà chưa hoan hỷ thì vẫn có thể khai cho dùng được, tất nhiên vẫn có quả báo thường mạng với nhau, nhưng chỉ giả gì giả bằng thịt thôi. Đời này mình nợ họ thịt thì đời sau lại giả họ thịt, thế thôi có gì đâu à. Nhưng mà gì chúng ta không phải trả mạng nó, không phải trả mạng nó. Trả thịt thì có rất nhiều cái trả đúng không? Trả muốn thịt ta giả thịt, ít nhất bây giờ thân thể của chúng ta cũng được gì ạ? Tôi bây giờ đã được gì 68 cân, thì đương nhiên cả xương cả thịt lòng mề tôi 68 cân. Sau khi chết tôi giả cho ai? Đem chôn xuống đất, tức là tôi giả cho gì? Cho mấy con giỏi nó gì nó giúp đấy. Mày muốn thì muốn đòi nợ tao, mày đi làm giỏi mà đòi nợ tao, chết tao chôn đất tao giả mày đi mà đòi đúng không? Đấy, giả cho nó, có nghĩa là mình chết rồi nó đến nó giúp thịt mình nó ăn lúc để kệ xác nữa chứ có biết đâu nữa đâu, mà thần thức đi về Tây Phương rồi còn lại một tí thịt tí xương, nên nó muốn gặm gì thì gặm, giỏi thì gặm xương ai à, gặm thịt, còn gì mối thì gặm xương, vô từ thì à, cho hết bố thí hết giả nợ hết, thần thức về Tây Phương ngồi trên đài sen rồi thì lúc đó có biết đâu nữa đâu đúng không? Đó, đấy gọi là trả nợ, cũng có cách trả nợ như vậy cũng đỡ. Thôi vừa nói vừa đi phát kinh Trung Phong đi.